Mời toàn thể đại chúng niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay mình học vào bài, học đến đâu chúng ta sẽ đặt câu hỏi thảo luận nhóm ở đó. Hôm nay học đến thiền sư Cảm Thành. Sư quê ở Tiên Du, không rõ họ gì, chỉ biết mới xuất gia đạo hiệu là Lập Đức, ở tại quần nhà chuyên lấy việc trì tụng làm sự nghiệp. Có hương hào họ Nguyễn ở làng Phù Đổng mến đức hạnh cao cả của sư, tình nguyện đem gia trạch cung cho sư làm ngôi chùa. Sư một mực từ chối. Ban đêm sư mộng thấy thần nhân mắt, nếu theo ý của họ Nguyễn, thời gian chẳng lâu sẽ được điều lành lớn. Nhân đó sư mới nhận lời, nấy chính là ngôi chùa Kiên Sơ ở làng Phù Đổng ấy vậy. Quả như lời thần nhân mách, sư về trụ trì chưa bao lâu, thiền sư Vô Ngôn Thông đến, biết sư chẳng phải là hàng thường. Sư ông sớm hết lòng thờ kính, không hề biến trễ. Vì thế thiền sư Vô Ngôn Thông đổi hiệu sư là Cảm Thành, tức là thiền sư Cảm Thành là người Việt Nam. Không biết năm sinh, chỉ biết ngài tịch vào năm 860 Tây Lịch, tức là sau Công Nguyên. Ngài thuộc đời thứ nhất dòng Vô Ngôn Thông. Thì hồi đủ nhân duyên, ngài dựng lập cái chùa Kiên Sơ và trụ trì ngôi chùa Kiên Sơ hiện nay ở làng Phù Đổng. Nếu mà ra Bắc đến làng Phù Đổng, chỗ đền thờ Phù Đổng Thiên Vương, thì thấy chùa Kiên Sơ ở gần đó. Đúng như lời của thần nhân mách, thì ngài về trụ trì chưa bao lâu thì thiền sư Vô Ngôn Thông đến. Ngài biết thiền sư chẳng phải là hàng thường, cho nên hết lòng kính thờ. Trước kia ngài có hiệu là Lập Đức, nhưng mà do cái lòng chân thành kính trọng của ngài, vì vậy mà thiền sư Vô Ngôn Thông ban cho cái pháp hiệu là Cảm Thành. Có đoạn văn trên, chúng ta có được bài học, tức là cái ý chí học đạo của ngài Cảm Thành đã là trụ trì, nhưng mà có đức hạnh cao cả, vẫn tha thiết cầu học cho đến khi sáng đạo mới thôi. Thứ hai là nếu gặp bậc hơn mình thì một lòng kính trọng, tôn thờ, cầu học, chứ không có cái tâm tự ái, đố kỵ. Mình học qua, mình thấy rằng là còn là thiền sinh, nhưng mà để có cái tâm cầu học như ngài đã là khó. Nhưng mà đằng này ngài là cái người đã là trụ trì, có đức hạnh cao cả rồi, trụ một cái ngôi chùa, nhưng mà gặp cái người ở phương xa là đến mà hơn mình, ngài không hề có cái tâm tự ái đố kỵ, mà hết lòng kính ngưỡng, tôn thờ, tức là vì đạo, nhắm thẳng vào cái việc sáng đạo, chứ không phải vì các cái tướng của bản ngã cá nhân. Một hôm thiền sư Vô Ngôn Thông gọi sư vào dạy: xưa Đức Thế Tôn vì một nhân duyên lớn mà xuất hiện ở đời, Hóa duyên viên mãn, Ngài vào Niết Bàn. Diệu tâm này tên chánh pháp nhạn tàng, thật tướng không tướng, pháp môn chánh định. Chính Ngài trao cho đệ tử là Tôn giả Ma Ca Diếp làm sơ tổ, đời đời truyền nhau đến Tổ Đạt Ma, từ Ấn Độ sang Trung Hoa, trải bao nguy hiểm vì truyền pháp này. Cứ thế, đến lục tổ Tào Khe được nơi ngụ tổ, vẫn dòng phái Đạt Ma. Lúc mới đến, vì người chưa tin hiểu nên lấy việc truyền y bát để rõ chỗ đắc pháp. Nay niềm tin đã thuần thục thì y bát là đầu mối của sự tranh giành, thế nên ngụ tổ dặn, tức là dặn cho lục tổ đó, phải dừng ngay nơi ông, không nên truyền nữa. Do đó đến nay chỉ dùng tâm truyền tâm mà chẳng trao y bát. Đây là Ngài nói về cái việc truyền tâm ấn. Khi ấy tổ sư Nam Nhạc Hòa Nhượng nhận được chứng truyền này, bèn trao cho Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ trao cho Bá Trường Hoài Hải. Ta ở chỗ tiên sư Bá Trường nhận được tâm pháp ấy đã lâu. Ngay ở phương này, tức là Việt Nam, có nhiều người hâm mộ Đại Thừa, vì thế mà đến phương Nam để tìm thiền tri thức. Nay ta gặp ngươi ở đây bởi túc duyên đã sẵn. Thì thời gian ở chùa Kiến Sơ, thiền sư Vô Ngôn Thông đã nói lại cho Ngài Cảm Thành biết gốc ngọn về sự truyền pháp của hệ phái Thiền Tông. Tức là chúng ta học thiền, đây là Thiền Tông, hay còn gọi là Thiền Tổ Sư, Thiền Tổ Thượng Thừa, vân vân. Thì phát tích đầu tiên chính là nhân duyên Đức Phật đưa cành hoa khai thị và Tổ Ca Diếp ngộ tổng chỉ. Từ đó thì Đức Phật truyền tâm ấn, và sau đó thì tổ tổ thấy nhau trao truyền. Thì mạch truyền đó gọi là chánh truyền của Thiền Tông. Sau này chúng ta có một bài học sẽ nói rõ hơn giải thoại này. Tóm lược là một hôm trên Pháp Hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn Thăng Tòa có tứ chúng. Thì Đức Phật mới nói rằng là hôm nay là cái buổi cuối cùng rồi, Ngài sắp vào Niết Bàn. Nếu mà trong đại chúng có gì còn nghi ngờ chưa có rõ thì mỗi mỗi thử hỏi, không được chậm trễ. Thì Ngài tuyên bố đây là cái lần cuối cùng Ngài Thăng Tòa và sau đó vào Niết Bàn. Thì bản kinh này được chép trong kinh Đại Phàm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi. Thì khi nói xong, lúc đó có một vị Đại Phàm Thiên Vương dựng theo 1000 quyến thuộc đến và dâng cung cho Đức Thế Tôn cành hoa sen. Nhưng đó tiền tay Ngài cầm lấy, Ngài đưa lên, nhìn khắp hội chúng không nói gì. Toàn bộ đại chúng không hiểu gì, chỉ có Ngài Ca Diếp mỉm cười. Thì Đức Thế Tôn liền nói: ta có chánh pháp nhạn tàng Niết Bàn diệu tâm nay trao cho Ma Ca Diếp, ông nhớ giữ gìn tiếp nối mãi chớ có dứt. Thì Ngài Ca Diếp Ngài mới đứng lên đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì chánh văn là chuyện đó thôi. Sau này trong Liên Lăng Hội Yếu thì chép nhiều hơn: ta có chánh pháp nhạn tàng Niết Bàn diệu tâm thực tướng vô tướng vi diệu pháp môn, chẳng lập văn tự ngoại giáo riêng truyền nay trao cho Ma Ca Diếp. Thì trong Thiền Tống thì nói gọn lại một tí nữa: ta có chánh pháp nhạn tàng Niết Bàn diệu tâm thực tướng vô tướng vi diệu pháp môn đó, là trao Ma Ca Diếp. Nếu qua vậy thôi, vì nghe kịp nghe ngang kịp thôi sẽ có buổi học khác. Thì vì sao có chỗ nói nhiều, có chỗ nói ít, và Thế Tôn không nói Ngài Ca Diếp cũng biết? Thì cái chuyện này là một dấu hỏi để quý vị suy nghĩ thêm, khi nào có vào bài học sẽ nói sau. Thì cái nhân duyên này được ghi chép rất rõ ở trong kinh, đại chúng nhớ bằng kinh ha, Đại Phàm Thiên Vương Vấn Phật Quyết Nghi. Thì đó là cái đoạn đầu tôi nói, đó là phẩm thứ nhất. Cho đến phẩm thứ năm thì sau khi mà chứng kiến cái việc phó pháp đó, có 16 vị đại quốc vương và tiểu quốc vương mà đồng thanh bạch lên Đức Phật, là hôm nay mới thấy được cái chuyện mà truyền tâm ấn này á, đấy chính là mật ý mật ấn của chư Phật. Các vị đại quốc vương tiểu quốc vương nói rằng: con nhớ là trước đây những gì mà Đức Thế Tôn nói á, thì không có ngoài cái việc là chỉ về Phật tri kiến. Thì từ đó mới thấy rằng là cái điều này là mật ý mật ấn của Phật, cũng chính là Phật tri kiến. Và chính là 49 năm qua Đức Phật muốn nói là nói thẳng chỗ này. Sau này thì mình học đến cái tiết này đó, thì nói rõ cái bản kinh này từng chữ, từng câu, từng vế và giải thích rõ ràng cho đại chúng nghe. Hôm nay nhân đây thì nhắc sơ nhân duyên cho đại chúng biết rằng là đây là một cái bản kinh có chép trong tạng. Rồi nói về cái việc phó pháp, từ truyền tâm ấn phó pháp này đời đời truyền nhau. Thì hôm nay thiền sư Vô Ngôn Thông nhắc lại cho Ngài Cảm Thành biết cái gốc ngọn truyền thừa là như vậy. Tóm lại ở đây cho đại chúng thấy cái cội nguồn truyền thừa Thiền Tông. Từ tổ Ma Ca Diếp lần lượt trao truyền đến tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì Tổ Đạt Ma sang Trung Hoa tiếp tục truyền thừa đến lục tổ Huệ Năng. Thì chúng ta thường nghe cái danh từ là Tây Thiên Tứ Thất Đông Độ Nhị Tam đó. Tây Thiên Tứ Thất là 4 là 7 là 28 vị tổ, Đông Độ Nhị Tam 2 lần 3 là 6 vị tổ. Thì ông Hồ Thích á, ông cho rằng là cái hệ thống 33 vị tổ truyền thừa này là do Ngài Thường Hội dựng lên. Nhưng mà trước Ngài Thường Hội là Ngài Trí Khả Đại Sư đã chép trong cái bài Tựa Maha Chỉ Quán á, Ngài đã nhắc đến 28 vị tổ Ấn Độ rồi. Rồi sau đó Ngài Trí Khả Đại Sư Ngài viên tịch rồi, gần 100 năm sau thì Ngài Thường Hội mới ra đời. Không lẽ Ngài Thường Hội ra đời Ngài lại dừng lên cái câu chuyện mà Trí Khả Đại Sư đã nói rối, vô lý phải không? Cho nên cái nghi ngờ của ông Hồ Thích là không có căn cứ, là chúng nhớ là như vậy. Thì không thì mình nghe nói lung tung, mình không học kỹ, không biết, nghi ngờ. Sau đó từ lục tổ Huệ Năng truyền xuống Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, Ngài Hòa Nhượng truyền xuống Mã Tổ Đạo Nhất, Ngài Mã Tổ Đạo Nhất truyền xuống Tổ Bá Trường Hoài Hải. Và Ngài Vô Ngôn Thông thì nhận được tấm ấn này chính từ chỗ Tổ Bá Trường Hoài Hải. Nay đầy đủ cơ duyên mới truyền lại cho Thiền Sư Cảm Thành làm người kế thừa. Vậy thì Ngài Cảm Thành, Ngài có cái mạch chánh truyền mà mình thấy rõ ràng đó. Nghe ta nói kệ, chư phương hào hào vòng từ huyên truyền vì Ngô Thủy Tổ, thân từ Tây Thiên truyền pháp nhạn tàng mục vì chí thiền, nhất khoa ngũ diệp chủng tử miên miên, tiềm phù mật ngữ thiên vàng hữu duyên. Hàm vì tâm tông thanh tịnh bản nhiên, Tây Thiên thử đồ thử đồ Tây Thiên, cổ kim nhật nguyệt cổ kim sơn xuyên, xúc độ thành trề Phật tổ thành oan, sai chi hào ly thất chi bách thiên, nhự thiền quán sát mạc trám nhi tôn, trực nhiêu vấn ngã ngạ bản vô ngôn. Dịch nghĩa: các nơi đồn đại dối từ huyên truyền rằng thủy tổ ta gốc từ Tây Thiên, truyền pháp nhạn tàng gọi đó là thiền, một hoa năm cánh hạt giống liên miên, thầm hợp lời mật muôn ngàn có duyên, đều gọi tâm tông thanh tịnh bản nhiên. Tây Thiên cõi này Tây Thiên, xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên, chạm đến thành trề Phật tổ thành oan, sai đó hào ly mất đó trăm ngàn, người kheo quan sát chớ lừa cháu con, dù cho hỏi ta, ta vốn không lời. Nghe xong bài kệ, sư liền lãnh ngộ. Chư vị thiền sư Việt Nam mình rất là hiền lành, cho nên cái cách mà trình bày sợ ngộ của Ngài không có làm chuyện to tát như chư vị thiền sư ở Trung Hoa. Cho nên khi đọc sử, nếu mà mình không chín chắn á, thì mình có một cái gì đó nó chưa có thỏa mãn. Làm vì sao mà nghe bài kệ vậy, nói ngài ngộ vậy thôi à, chứ không nói là ngài ngộ thế nào, đấm hét hay là lạy hay là thoái vô bùng vô ngực gì đó không thấy. Thì không biết là có phải thầy trò thầm thầm chấp nhận với nhau không, nếu mình phàm tâm hay nghĩ như vậy. Nhưng mà đoàn sự dưới đại chúng để ý sẽ thấy, nếu thiền sư Cảm Thành không có cái chỗ ngộ sâu từ tánh thiền tuệ, thì Ngài sẽ không có cơ dụng để mà khai thị được cho đệ tử là Ngài Thiền Hội. Vì vậy cho nên chúng ta nhớ là cái thiền Việt Nam mình á, các ngài hiền lành, nhẹ nhàng. Có lẽ một phần do sự mất nữa, không có ghi kỹ là ngộ thế nào. Nhưng mà mình đừng có nên nghe những cái lời này mà mình xem nhẹ. Những lời này các ngài hiền lành, các ngài nói thật. Mà sự thật được chứng minh qua nội dung. Và nội dung chút xíu nữa tới sự của Ngài Thiền Hội á, chúng ta thấy rõ nếu Ngài Cảm Thành mà không có thực sự ngộ sâu á, thì Ngài sẽ không có cơ dụng để mà khai thị đẩy đệ tử vào chỗ ngộ tánh được. Cho nên muốn biết cái gì á, mình nhìn cái nội dung mình biết. Đừng có dùng cái phàm tình để mà suy diễn theo cái tư duy logic của học giả, của trí mà gọi là trí sanh diệt á, thì không thể thấy được cái trí tuệ vô sư nơi mỗi vị thiền sư được. Ở đây của thầy giảng giải bài kệ từng câu một cho đại chúng nghe. Các nơi đồn đại dối từ huyên truyền rằng thủy tổ ta gốc từ Tây Thiên, truyền pháp nhạn tàng gọi đó là thiền. Thì đây là cái lời bài kệ thiền sư Vô Ngôn Thông chỉ dạy lại cho Ngài Cảm Thành. Ngài nói rằng các nơi đồn đại với nhau rằng, đồn đại tức là truyền miệng mà nói chứ không có thật á, thì tổ của chúng ta là ngài Bồ Đề Đạt Ma là người gốc ở Ấn Độ sang để mà truyền bá chánh pháp của Phật dạy, truyền pháp nhạn tạng là ngài dựng sự tích về nguồn gốc truyền thừa Đức Phật như chúng ta vừa nghe ở trên, tức là Đức Phật ở trên núi Linh Thứ đó được Cảnh Hòa Sang lên khai thị và tổ Ca Diếp mỉm cười ngộ được tâm tông, thì từ đó Đức Thế Tôn mới trước đại chúng truyền tâm ấn và y bát. Thì cái pháp nhạn tạng ấy được gọi là thiền, từ đó truyền dần đến tổ Bồ Đề Đạt Ma, và tổ Đạt Ma sang Trung Hoa truyền đến năm vị tổ là ngài Huệ Khả, ngài Tấn Sáng, ngài Đầu Tính, ngài Hoằng Nhẫn, ngài Lục Tổ. Thì câu chuyện đó nó rõ ràng trong sự có chép và sự thật, nhưng mà ở đây vì sao ngài Vô Thông ngài nói rằng là cái chuyện đó là dối từ huyên truyền? Dối từ huyên truyền là nói mà không có thật. Nghĩa là sao? Nếu là một học giả bám vào câu đó, nói chính ngài Vô Cùng Thông mà nói rằng là cái chuyện mà truyền thừa đó là không có thật, là dối huyên truyền, đó là chúng ta lầm cái lời của ngài, và theo chữ không thấy ra cái thâm sâu trong cái tâm của thiền sư. Nếu mà dối thì tại sao ở trên ngài vừa gọi ngài cảm thành vào và ngài nhắc lại cái mạch truyền thừa là từ Phật truyền xuống tổ Ca Diếp vân vân, lần lượt truyền đến tổ Đạt Ma, từ tổ Đạt Ma sang Trung Hoa truyền xuống lục tổ, cho đến ngài Nam Nhạc, ngài Bá Trường, cho đến ngài Vô Cùng Thông, tại sao ngài lại nhắc? Nhưng mà ngài vừa nhắc thật đó, thì ở đây ngài lại nói đó là cái việc đồn đại huyên truyền. Vậy thì ý chỉ ở đây là gì? Lý do đó là đứng về lịch sử nói truyền thừa là như vậy là đúng rồi, là Phật truyền cho tổ Ca Diếp, lần lượt đến tổ Đạt Ma sang Trung Hoa, rồi tiếp tục truyền xuống lục tổ vân vân. Nhưng mà chánh pháp nhạn tạng gọi là thiền á, không phải chỉ dừng trên hình tướng ở bên ngoài đó. Cho nên ngài nói là đừng có nhìn trên tướng bên ngoài. Nếu mà nhìn đến tướng bên ngoài á, thì quên cái cốt lõi của những hiện tướng đó chính là ngộ tâm. Ngộ tâm mới là chính yếu. Còn nếu mà nhìn tướng bên ngoài thì chúng ta nhìn lệch, chưa đi vào trọng tâm vấn đề, cho nên ngài nói huyên truyền là vậy. Bởi khi mà thầy khai thị đệ tử ngộ, ngộ ra bản tâm chính mình, khế với bản tâm vị thầy và tâm thể chư Phật là đã được trao truyền, chứ không phải là có một cái này đem trao truyền cái kia, không phải là vị thầy có một cái gì đó truyền cho đệ tử. Còn nếu thấy có cái gì đó truyền á, là truyền bên ngoài, và thấy bên ngoài như vậy á, là thấy sai lệch vấn đề. Cho nên ngài gọi là dối từ huyên truyền là như vậy. Thì ở đây bên ngoài tạm có sự khai thị, có ngộ, có truyền ý bác làm biểu tính, thì đây tạm gọi là có trao truyền tâm ấn của thiền tông. Nhưng mà nhớ rằng những hình thức đó vẫn là việc bên ngoài, là việc tạm, cho nên nói là dối từ huyên truyền. Nếu mà nhầm trên đây để nhìn thì chưa dính dáng. Nếu suốt có các tướng này, cốt là ngộ lại bản tâm, thì tâm tâm không khác, gọi là truyền tâm ấn. Đây mới là chân thật trao truyền. Thì cái việc ở đây đại chúng nhớ rằng là cốt là ngộ tâm. Mà khi ngộ tâm á, thì tâm mình khế với tâm thể chư Phật, gọi là được truyền tâm ấn. Và việc truyền tâm ấn đó chính là ngộ tâm, chứ không phải là hình thức bên ngoài. Trên trong sự ghi á, có chỗ á, thì ghi là Đức Phật đưa cành hoa sen xanh lên, có chỗ thì nói rằng Đức Phật đưa cành hoa sen vàng lên. Vậy thì đưa cành hoa sen nào mới đúng? Hỏi vì sao mà Đức Phật không đưa gì khác mà đưa cành hoa sen? Có vị nhiệt tình lắm trả lời nói: dạ bạch thầy, tại vì hoa sen là tượng trưng cho cái tính vô nhiễm ở trong bùn mà không bị hôi tanh bụi bùn, là tính chất xuất trần của Phật giáo, nói một phó dài đó. Giờ tôi hỏi đại chúng đơn giản là bây giờ nếu mà Đức Phật không có đưa cành sen lên, mày gọt cái ban được không? Được, có dính dáng gì chuyện bên ngoài đâu hả? Phải không? Cốt yếu ngộ tâm mà, quý vị đồng ý không? Như vậy sen xanh được không? Được. Sen vàng được không? Được. Phải không? Vì sao đưa cành sen? Tiền tay nhận lấy, trong đó đâu có ý đâu, có ý đâu phải. Đâu có ý gì đâu, sang tay nhận lấy. Sao biết? Ví dụ ngài đại địa, ngài ngồi đó, vị nào đến hỏi thế nào đây Phật pháp, ngài lấy cái gậy ngài đập dưới đất một cái gọi là đả địa. Hôm đó có ông thầy ông nghịch, ông tới ông lén sau lưng ngài, ông lấy cái gậy ông cắt cây, ông thu ông giấu mà không còn nữa. Ông tới trước ngài ông hỏi bạch ngài về thế nào đây Phật pháp, ngài tiền tay ngài lấy cái gậy mới quơ tay cái gậy nó không có nữa, ngài há cái miệng ra được mà phải không? Quý vị biết chuyện nhận bên ngoài chưa? Mà sao đưa canh sen vậy? Nói à, canh sen là nó thoát tục còn gần buồn chẳng hối tánh mới buồn, nó một cách tha thiết, nó đâu nhầm chuyện nó đâu. Ngài đà địa cầm cái gậy thì đập cái gậy, không có gậy há miệng ra thế thôi, cùng khái thi được. Còn ông Đại Phạm Thiên Vương đưa canh vàng thì Đức Phật đưa canh sen vàng, nếu ông cúng mà sen xanh Đức Phật đưa sen xanh, lâu rồi xanh vàng gì đó không được, cái gì cũng được. Hiện nay cầm cái khăn đưa lên được vậy cần cái xanh với vàng, phải vậy không? Cho nên học chúng ta phải nhớ rằng là không phải là chuyện bên ngoài. Còn nếu ông Hảo nói chuyện bên ngoài á, thì ngài Vô Ngôn Thông ngài nói đó là dối từ huyên truyền, thì nghe đoạn dưới đây sẽ rõ, chứ ở đây không phải là chúng ta tùy tiện nói. Ngài nói tiếp: một hoa năm cánh hạt giống miên miên, thầm hợp lời mật muôn ngàn có duyên, đều gọi tâm tông thanh tịnh bản nhiên. Một hoa năm cánh, đây quý vị nhớ là chúng ta dễ bị nhầm. Có một số vị quan điểm rằng là năm cánh đó là năm cây tông sau này: tông Tạo Đồng, tông Quy Ngưỡng, tông Vân Môn, tông Lâm Tế, vân vân. Thực ra không phải lâu xa như vậy đâu. Chúng ta muốn biết nó gần hơn năm cánh phải là năm tông phái sau này đó. Là Tổ Đạt Ma ngài nói với Tổ Hội Khả đó: Ngô Bổn Lai Tư Thổ, truyền pháp cứu mê tình, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Tức là khi ta từ Ấn Độ ta qua nước này á, cốt là truyền pháp cứu mê tình. Thì khi mà một hoa, tức là một mình ta đến á, khai ngũ diệp là nắm vị tổ đó, là từ Tổ Hội Khả đến Tổ Huệ Năng là nắm vị đó. Thì sau khi truyền đến lục tổ Huệ Năng rồi á, thì từ đó về sau thiền tông sẽ được thịnh hành một cách tự nhiên, như nhiên là mạnh lên, chứ không còn khó khăn như trước đấy là một vị tổ truyền cho một vị tổ nữa. Đó gọi là nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Thì một hoa là Tổ Đạt Ma, nắm cánh là chỉ cho ai? Chỉ cho năm vị tổ, là từ Tổ Huệ Khả đến Tổ Huệ Năng là năm vị. Từ đây thiền tông được truyền trao và kế thừa không dứt, nên nói hạt giống miên miên. Thì căn cứ vào đâu để biết một hoa năm cánh không phải là năm tông pha sau này, mà đó chính là năm vị tổ? Căn cứ vào chỗ Tổ Đạt Ma nói: Ngô Bổn Lai Tư Thổ, truyền pháp cứu mê tình, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Tức là ngài đến Trung Hoa, ngài truyền pháp, một mình ngài truyền đến năm vị tổ, đến thời tổ thứ năm, tức là Tổ Huệ Năng đó. Tổ thứ năm là nói theo Trung Hoa đó, còn nói theo sự là lục tổ Huệ Năng đó. Thì lúc này thiền tông từ là truyền khắp mạnh lên, gọi là kết quả tự nhiên thành. Đó là ứng hợp với cái lời ngài Đạt Ma ngài đã dạy rồi. Thầm hợp lời mật muôn ngàn có duyên. Lời mật là sao? Nó giống như trong kinh Đại Phạm Thiên Vương Pháp Hội Quyết Nghĩ đó, này tôi có nói đó, phẩm thứ năm. Khi ấy, tức là sau khi Đức Phật phó pháp cho Tổ Ca Diếp, thì có 16 vị đại quốc vương cùng với vô lượng tiểu quốc vương, mỗi mỗi kính vâng theo Phật, đồng thanh bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, chúng con ngày nay mới biết được diệu chỉ của Phật. Chánh pháp nhạn tàng niết bàn diệu tâm mà Thế Tôn phó chúc chính là mật ý, mật ấn của chư Phật. Vân vân, bạch Đức Thế Tôn, chúng con nhớ lại trước đây những gì Thế Tôn đã nói, duy chỉ nhắm đến Phật tri kiến, mật ý của Phật. Như vậy thì sau khi thấy, chứng kiến cái việc trao truyền y bát và truyền tâm ấn giữa đại chúng đó, thì các vị quốc vương này trình bạch Phật, đây là một cái lời kết cho đại chúng thấy ra. Cái việc mà trao truyền chánh pháp nhạn tạng đó, đó là diệu chỉ của Phật, chính là mật ý, mật ấn của chư Phật. Thì quý vị nhớ lại, đúc kết lại, sáu chuỗi lại, tổng kết lại tất cả những gì trước đây Thế Tôn nói, duy chỉ nhắm đến Phật tri kiến, tức là cái thấy biết giác nơi chính mọi người. Và cái đó cũng chỉ là mật ý, mật ấn của chư Phật. Thì cho thấy mật ý, mật ấn của chư Phật chính là Phật tri kiến, cái thấy biết giác nơi mọi người. Mật ý là sao? Mật ấn là sao? Ở đây gọi là thầm hợp lời mật. Mật là sao? Cái điều bí mật thế gian đó là do vấn đề đó quá dễ, sợ người khác biết, cho nên phải che giấu hết sức là bí mật. Dặn chuyện này nhớ bí mật đừng nói ai biết, thì bắt đầu truyền tải nhau là nó cả làng cả xóm biết. Gọi là quá dễ, ai cũng biết nên phải giấu. Nhưng trong đạo á, điều bí mật không phải như vậy. Điều bí mật trong đạo tức là tất cả đều phơi bày ra đó, nhưng mà do không khéo nhận cho nên gọi là bí mật. Ví dụ như có một vị quan đến cúng dường và thưa hỏi thiền sư Đạo Ưng ở Vân Cư. Ông quan ông hỏi rằng là Thế Tôn có mật ngữ ca diếp chẳng phú tàng, vậy thế nào là Thế Tôn mật ngữ? Đức Phật có lời mật nhưng với ngài ca diếp thì không che giấu được, vậy như thế nào là lời mật của Đức Thế Tôn? Thì lúc đó ngài Đạo Ưng ngài gọi Thường Thơ, tức là gọi vị quan đó, vị quan ưng thân già, ngài mới hỏi: hồi chăng? Vị quan thưa: chẳng hồi. Sư bảo: ông nếu chẳng hồi thì Thế Tôn có mật ngữ, nếu mà ông hồi á thì ca diếp chẳng phú tàng. Có nghĩa là cái lời nói của thiền sư lưu xuất từ chân tâm, nhằm để mà đẩy học nhân hành giả trở về trong đó. Nếu mà ngộ á thì thay ra, chứ không có thể nào dùng suy lượng phân biệt để mà hiểu đến được chỗ đó. Với người chưa ngộ thì khó hiểu quá, cho nên còn rất là bí mật. Còn hành giả đã ngộ á thì không còn mật nữa, đã hiện bày. Như vậy mật là do vì mình chưa có ngộ, chứ không phải ai che giấu. Mà ngộ rồi á thì không ai có quyền che được việc này. Mà cái người thâm khế hợp tâm của vị thầy hợp việc này, tức là ngộ ra cái điều bí mật này, là khế với tâm vị thầy á, được gọi là truyền tâm ấn. Vì vậy ngài Bổn Quan Thông ngài nói là điều gọi tâm tông thanh tịnh bản nhiên. Cái lời mật đó chính là tâm tông, chính là ngộ tâm mình. Ngộ được chỗ đó, vẫn còn một tên gọi khác, đó là thanh tịnh bản nhiên. Tức là cái đó nó thanh tịnh sẵn rồi, nó định sẵn rồi, muốn đồng cũng không được, chứ không phải là làm cho được định. Cho nên ở đây ngài Bổn Quan Thông khẳng định thâm hợp chỗ mật ý mật ấn của chư Phật là chánh truyền. Nếu mà chỉ biết trên hình thức là pháp hội linh sơn thôi, như thế là dối từ huyên truyền, chưa nhận ra mật ý mật ấn của Phật tổ. Kế là Tây Thiên cõi này Tây Thiên, xưa nay Nhật Nguyệt, xưa nay Sơn Xuyên. Nghĩa là gì? Ấn Độ hay Trung Hoa xưa nay vốn như vậy, mặt trời, mặt trăng, sông núi vân vân xưa nay vốn như vậy. Không phải đời Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ truyền sang thì người Trung Hoa mới có cái đó. Và không đời ngài Bổn Quan Thông sang Việt Nam thì người Việt Nam mới có cái đó. Mà tất cả đều sẵn có đó, nhưng mà vì quên không biết, cho nên tổ sang để nhắc lại cho nhớ mà thôi. Tóm lại, xưa nay vốn sẵn như vậy, còn các thiền sư thì khéo chỉ điểm hành giả nhận lại cái đã sẵn vậy thôi. Ngài Bổn Quan Thông ngài nói rằng là Tây Thiên cõi này Tây Thiên, cõi này là ngài muốn chỉ ở đâu? Nếu mà nói về địa lý á, thì ngài Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, cho nên Tây Thiên cũng chính là Trung Hoa, mà Trung Hoa cũng chính là Tây Thiên. Nhưng mà trong khi đang nhắc chuyện đó là ngài Bổn Quan Thông ở Việt Nam rồi, cho nên nói Tây Thiên là Việt Nam, Việt Nam cũng Tây Thiên. Vậy thì Tây Thiên là Việt Nam hay Tây Thiên là Trung Hoa? Không lẽ đi giành nhau là Ấn Độ là Việt Nam, Ấn Độ là Trung Hoa? Ấn Độ là Ấn Độ, Trung Hoa là Trung Hoa, Việt Nam là Việt Nam chứ, phải không? Vậy cõi này là ở đâu? Là ngay trước mặt quý vị á, chứ tìm ở đâu, phải không? Ngay cái chỗ mình đang thấy biết mà không mê nè, nó đó. Chứ mắc cái gì mà dành về địa dư, địa lý. Cho nên khi chứng minh là cõi này á, là đang nói cái chuyện mà truyền tâm ấn đó, là chính cả hiện tiền trước mắt mình nè, cái Phật trí kiến nè. Mà nhận ra cái đó thì trời trăng sông núi xưa nay vốn là như vậy, tức là thấy biết như thị, nó chưa từng biến đổi gì hết. Dù nó có sanh diệt vô thường, nó cũng chưa từng sanh diệt vô thường. Mà trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng là thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ, tức là pháp ấy ở ngôi pháp tướng thế gian thường trụ. Mà Sơ Tổ Nhân Tông á thì ngài nói rằng là ngài viễn tịch đó, mà ngài cũng chưa đến đi bao giờ. Hiểu sao? Quý vị nhìn lên, có thể đưa cái tay vậy nè, là có sinh ra đúng không? Hạ tay xuống này, cái tay này nó có diệt đi, có sanh có diệt. Chúng ta đang bị cái tay này nó lắc lư, nó sanh diệt, chúng ta bị lưu chuyển bởi cái tay này. Cái tay này sinh ra chúng ta thấy có, khi cái tay hạ xuống chúng ta thấy nó mất đi, chúng ta bị luân chuyển lưu chuyển bởi cái tay này. là bị sanh tử chi phối, thấy có sanh tử. Bây giờ quý vị trả lại cái tâm bình thường, sáng biết không động. Đừng có nhìn theo cái tay, mà không phải là lơ qua không có nhìn, bình thường thôi. Ở cái trạng thái thư thới bình thường, đưa tay lên là cái tay có sinh ra, đừng có nhìn theo nó, cứ bình thường. Hạ cái tay xuống là cái tay nó có diệt đi, cũng đừng nhìn theo nó, bình thường. Vậy quý vị có thấy nó sanh diệt không? Phải trả lời rằng á, là trước khi đưa cái tay, cái ấy đã sẵn, thì nó có liên đới gì, nó dính dáng gì cái tay mà nó có sanh có diệt bao giờ. Như vậy quên bản tâm chính mình mà nhìn theo bên ngoài thì có sanh có tử. Sáng lại tánh mình á, thì sanh tử không đồng đến thì chưa thấy sanh tử bao giờ. Cho nên Sơ Tổ Trúc Lâm mới nói rằng là nào có đến đi gì đâu, nhằm chỗ nào để thấy đến đi. Thì chính cái chỗ mà thấy như vậy đó, thì Đức Phật mới nói rằng là pháp ấy ở ngôi pháp, là cái tay, là cái tay, nó không có dính dáng mình, mà mình vẫn thấy nó chứ không phải nằm ngoài mình, vẫn thấy nó mà. Nhưng mà nó không can hệ đến cái tâm tánh mình. Cho nên pháp ấy ở ngôi pháp là cái tay ở cái tay, dính dáng gì trong mình. Quý vị học online, cái tay nằm ở ngôi Huế, Bạch Mã, nằm trong núi, qua cái đò 15 phút leo lên cái núi 174 bậc thang muốn hạ hơi, về với đụng cái tay này phải không? Quý vị ngồi ở trong miền Nam, nếu tính đường chim bay lên còn 1,000, còn đưa ô tô chạy ngang 2, làm gì việc gì nó dính ở trong người mình, sao chạm nó được, phải không? Tại vì mình quên mình nhìn theo nó thì nó ấn như thôi. Và trả lại mình làm cho nó đến nhau được. Cho nên pháp ấy ở ngôi pháp, mà thấy rõ như vậy á, thì tướng thế gian thường trụ là cái tay là có đưa đi đưa đến, nó chẳng chạm đến tánh ấy bao giờ. Cho nên tướng ấy chưa sanh diệt bao giờ. Nếu quý vị can thiệp trên cái tay này để mà suy nghĩ không ra, tại vì vừa can thiệp á thì quên mình mà theo cái tay. Mà quên mình theo cái tay thì sao? Thì bị cái tay làm biến thiên, luân chuyển, lưu chuyển, thì chúng ta bị sanh diệt rồi, làm gì hiểu cho ra. Nhưng nếu quý vị trở lại tánh mình á, nó mạnh lắm. Nó không phải lý thuyết đâu, nó có một sự thật rất độc đáo. Khi mạnh rồi á, nó là cái là mình có quầy trời nó cũng không đồng nữa. Đặc biệt nè, ra ngoài có làm lùng bao nhiêu thứ nó cũng không đồng. Thì các cái tướng từ sáng thức dậy rửa mặt cho đến tòa thiền, rồi xả thiền, rồi tiểu thực, rồi làm lâu tác, rồi ăn trưa chỉ tình, chiều đi học, rồi tối tùng kinh tòa thiền, bao nhiêu cái tướng nó sanh diệt như vậy. Nhưng mình phơi phới à, không có động, không sanh diệt bao giờ. Vậy thì tướng không động hay tánh không động? Nói đâu cần phân biệt như vậy. Đâu cần phân biệt. Tại trong đó không phân biệt, nó mới được như vậy. Còn nếu phân biệt, đấy là tánh kia là tướng thì mất rồi, không được vậy đâu. Có cố nói tánh không động thì nó còn động du à. Cho nên khi chúng ta đạt đến cái chỗ này rồi á, thì từ khác là muốn trùng sanh diệt, nó ở ngôi vị nó. Nó không động bao giờ. Cho nên Đức Phật mà nói rằng là thì pháp trụ pháp vị, thế gian tướng thường trụ. Hoặc là Đức Phật nói rằng là chứ pháp tùng bổn lai, thường từ tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa tới nay, dù nó sanh diệt vô thường đến nữa, nhưng mà tướng nó vẫn thường vắng lặng. Nó vắng lặng bởi vì khi quý vị ngộ tánh thì tự vắng lặng vậy đó. Chứ không cần giải thích nhiều. Còn can thiệp trên tướng, trên tánh á, thì nó cách rồi, nó xa rồi, thì không thể thấy được cái vắng lặng đó. Cho nên Ngài mới nói rằng là xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên là như vậy. Xưa nay mặt trời, mặt trăng, sông núi vốn như vậy. Tức là không phải cất công mua vé máy bay, thuê chuyên cơ qua tận Ấn Độ để mà chuyên chở một cái tâm ấn bằng một cái chiếc máy bay lớn chạy về Việt Nam để mà truyền cho người ta. Không phải như vậy. Cũng chẳng phải thuê cái chuyên cơ đi cái đất nước nào đó mình thấy rằng là nó hoành tráng lắm để mà chờ cái tâm ấn để em về Việt Nam mà truyền. Không phải vậy. Quý vị nhớ rằng là không khí đã sẵn và mọi người chỉ giúp cho mình mát bằng cách là bật cái quạt lên thôi, chứ không phải là thêm không khí. Cũng vậy, tánh Phật đã sẵn đến mọi người. Phật tổ chỉ làm được một việc duy nhất, đó là chỉ bày kích phát. Ngoài ra các ngài không có ngộ giùm cho mình được. Nói thẳng là như vậy. Cho nên một hôm có một vị ngoại đạo đến hỏi Đức Phật á, bạch Đức Thế Tôn, thì tại vì sao mà Đức Thế Tôn cũng dạy pháp như vậy đó, mà có thầy thì khéo thì chứng niết bàn, có thầy thì không chứng được, có thầy thì đi sai đường, sao vậy? Thì Đức Phật mới nói với vị ngoại đạo đó là nói bây giờ ông chỉ mọi người đến thành Phương Xá, vì tại sao có người đến, có người không đến, có người thì đi sai là sao? Thì ông đó nói rằng là tại vì chỉ thì chỉ, mà người nào đi đúng á, mà có đi thì đến. Người nào đi mà đi làm bậy trật, không chịu nghe, học làm biếng, nghe bà chấp bà nhang đi trật. Cái chị ngồi thiền hạnh thông, mình nói mình ngồi thiền sao mà nó điên đảo, nó đau lưng, đau ngực, đau đầu, đau mông, nhất khâu đau giò, rồi thêm nội khổ to, là ngủ gà, ngủ gật, phải nó gầy thiêng. Là tại vì mình nghe bà chấp bà nhang, không học cho nó kỹ, phải không? Rồi ông nói rằng là có những vị nghe đó, biết đó, mà không chịu đi ngồi y đó à, thì không tới. Đức Phật nói cùng vậy. Đức Thế Tôn chỉ cái con đường đến Niết Bàn, mà vị nào đi đúng và đi tinh tấn thì đến. Vị nào không đi ngồi y đó chịu, còn nghe bà chấp bà nhanh đi bày trật, thế thôi. Và Đức Phật kết luận, Như Lai chỉ là đạo sư, tức là người thầy chỉ đường thôi, chứ không đi giùm được. Đây là cái bộ kinh chép thật ở trong Trung Bộ Kinh đó quý vị, chứ không phải là cái câu chuyện mà huyền truyền đâu. Thì cũng vậy, nơi chúng ta sẵn tánh Phật, Phật Tổ chỉ là bậc đạo sư, nói cho hay là đạo sư, dịch là người chỉ đường, chứ nói thẳng, chỉ là cái người khai thì chỉ bày và kích phát thôi. Còn ngồi chỗ này phải chính chúng ta. Cho nên nói rằng là Tây Thiên quả này Tây Thiên là như vậy. Mà khi ngộ ra rồi á, thì thấy các tướng nó thường trụ, nó không động bao giờ. Cho nên nói là xưa nay nhật nguyệt, xưa nay sơn xuyên, sẵn vậy rồi, nhưng lại thôi, đâu có phải là mong ở đâu, đem đến đâu đâu. Ngài nói tiếp, chạm đến thành trệ, Phật Tổ thành oan, sai đó hào ly, mất đó trăm ngàn. Tức là đây Ngài nhắc, không phải ở tại Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam, chẳng phải nằm ở sơn xuyên nhật nguyệt. Tại vì mình nghe nói Tây Thiên, Ấn Độ, Việt Nam, Trung Hoa, rồi nghe nói sơn xuyên, nhật nguyệt vân vân, mình lại lầm nhận trên cảnh. Thì ngay đây Ngài nhắc liền, không phải tại Ấn Độ, Trung Hoa hay Việt Nam, cũng chẳng phải nhằm nơi sơn xuyên nhật nguyệt, cũng chẳng phải nghĩ nó là một cái gì đó. Đừng nghĩ nó là cái gì đó, thì nó hiện tiền. Còn nếu vừa mảy may chạm đến như những lời vừa nêu trên, thì liền thành ngăn trệ, sai với bản ý bản hoài các ngài muốn chỉ cho mình, lệch như vậy, gọi là Phật Tổ thành oan. Người khéo quan sát chớ lừa cháu con, dù cho hỏi ta, ta vốn không lời. Tức là tổ bảo thì sư cảm thành, khéo chính chắn để nhận cho kỹ, đừng dối gạt những người sau. Có nghĩa là nếu mà chưa ngộ á, thì chúng ta nói sai, nó không có đúng, thì vô tình thành ra là lừa gạt người sau. Tức là mình không cố ý, nhưng do vì mình chưa ngộ thì mình không biết, nói nó trật. Nói trật á, thì trong cái trật đó nó vô tình thành ra lừa gạt cháu con. Bây giờ ông có muốn hỏi ta thì ta cũng không có lời nào nói đến được chỗ ấy, chỉ là thầm khéo nhận thôi, nói không thể đến. Vì sao? Mình nghe nói ngộ thì mình có cảm nhận đó, nhưng mà thật ra nếu mà cảm nhận tột cùng thì nó được 80%, còn 20% quý vị ngộ thực á mới thấy cái diệu lực của nó bày hiện ra. Chứ còn nếu mà nghe nói vậy mình cũng cảm nhận sơ sơ thì cũng chưa phải. Cho nên muốn nói thì nói cũng được đó, có điều muốn nghe trọn vẹn thì phải mình ngộ ra, chứ không thể dùng lời nói được. Cho nên Ngài Vân Nham Đàm Thành, Ngài nói với Ngài Đầu Ngô Viên Trí á, là nói tột cùng lời nói chỉ nói được 8 phần thôi, còn 2 phần ở đâu? Mình phải ngộ ra. Có một vị tăng đến hỏi Ngài Cảm Thành đó, thế nào là Phật? Thì Thiền Sư Cảm Thành Ngài nói rằng là khắp tất cả chỗ. Thì câu hỏi thảo luận nhóm đưa ra đây, có vị tăng đến hỏi thế nào là Phật, Thiền Sư Cảm Thành đáp khắp tất cả chỗ. Có người nghe nói Phật ở khắp tất cả chỗ, bèn hỏi, vậy những chỗ dơ bẩn cũng có Phật hay sao? Hãy trả lời nghi vấn này. Thì câu này nếu mà quý vị có đọc trong Thanh Từ Toàn Tập tập 35 đó, thì sư ông có giảng giải rồi. Tức là Hòa Thượng Tông Chủ dạy câu hỏi này gút mắt, không hợp đạo lý chút nào. Đây nói Phật khắp tất cả chỗ, tức là Phật tâm, chứ không phải là Phật hình tướng bên ngoài. Cái hằng thấy, nghe, hiểu biết nơi mỗi người chúng ta, cái đó không qua suy gẫm, không có hình tướng. Mà đã không hình tướng thì lấy cái gì nhơ, chỗ nào mà chẳng khắp. Sư ông chỉ dạy như vậy. Bây giờ mình phải khéo nhận, nhận qua lời dạy của Thiền Sư Cảm Thành, nhận qua lời dạy của sư ông, chúng ta phải khéo nhận lại nơi mình. khắp tất cả chỗ, nhưng mà chẳng phải ở tại tất cả chỗ. Chỉ cần một câu này là cái chìa khóa mở ra. Mà không ở tại tất cả chỗ thì làm gì có chuyện mà nhớ với lại tỉnh, phải không? Nếu nói ở một nơi nào đó hoặc là ở khắp nơi chốn là đã rơi vào chỗ nơi có một tướng gọi là Phật, dù đó là vô tướng đi nữa, tức là đã chạm cảnh rồi, không thể nhằm trên tướng để mà tìm cầu được. Cho nên Kinh Kim Cang Đức Phật nói, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, tức là thấy các tướng chẳng phải tướng thì suốt quá các tướng không dừng trụ, thì tánh của mình tự nó trả lại sáng lên, thì trùm khắp ngay đó là Như Lai hiện tiền. Hoặc là nói lìa tất cả tướng tức chư Phật, tức là tất cả tướng chúng ta không can thiệp thì tánh Phật hiện bày ra đó. Quả đó cho thấy Phật vốn vô tướng mà hay hiện bày tất cả tướng. Ngay đây dừng tâm suy tìm, bật hết nghị suy, mất hút các tướng nhưng không mê, thì ngay đó Phật liền hiện tiền sáng rỡ. Mới hay ra chưa từng thiếu vắng bao giờ, không nơi nào thiếu vắng. Còn nếu mà nói là Đức Phật hiện vào những chỗ giới được không á, hỏi như vậy ông chưa phải Phật đâu, đừng có hỏi. Phải không? Khi nào thành Phật hả biết? Chưa thành Phật hỏi đâu xa dữ vậy, phải không? Hỏi cho nhiều vô rồi chập nữa gặp sân si phiền nào vô đó à. Chuyện của Phật không dính dáng gì đâu, đừng hỏi út mắt. Tóm lại là khéo nhận lại nơi chính mình thì thấy ra. Còn tìm hỏi bên ngoài á thì với mình không có phần. Có người hỏi thế nào là Phật tâm? Thì Ngài đáp chẳng từng che giấu. Ở đây chúng ta mới thấy, nếu Ngài cảm thành mà Ngài không có ngộ tâm mình á, thì Ngài không thể nói được những cái lời thẳng tắc mà đầy đủ như vậy. Thế nào là Phật tâm? Ngài nói chẳng từng che giấu, nghĩa là sao? Ngay khi mở miệng hỏi, cái gì biết hỏi, thì ngay hỏi đã sẵn đó rồi, đâu có thiếu đông đi tìm. Tìm hỏi bên ngoài thì sao? Thì mất chính mình, làm gì mà nhận ra? Phật tâm là nơi mình mà đem đi hỏi bên ngoài, vô lý, phải không? Cho nên trong nhà thiền nói rằng là dù rằng nhà hở không che đậy, nhưng mà khó lấy việc riêng nói với người, bày sẵn ra đó rồi, mở miệng nói là chính hắn rồi đó. Mà còn điều là không có ngộ lại, không nhận lại, mà lại đi tìm hỏi bên ngoài, cho nên đi qua rồi, mất rồi, có ai che giấu đâu. Học nhân chẳng hồi, Ngài nói đã lầm qua rồi. Ngay khi mở miệng nói chẳng hồi là hắn đó, tại sao hồi ở đâu nữa mà đi tìm. Cho nên mở miệng nói rằng là chẳng hồi, tức là tìm gì đó đó, thì lầm qua rồi. Có nghĩa là chính mình phải khéo nhận lấy. Nhận thì thằng đó liền nhận, còn tìm gì đó đó, qua rồi. Có thật sự là quá không? Nếu mà nhận hiện nay nhận cũng được, đâu đi đâu đâu quá, phải không? Cho nên khi tổ Bá Trường mà tổ hỏi rằng là cái bay vịt trời đó đi đâu rồi, quá rồi, cái nhéo lộ mũi cái nói quá đi, đang biết đâu đây, quá đâu mà quá, phải không? Hãy nói đi quá đi đó đó. Cho nên nhận lại thì hiện nay đang có đó, chưa mất đi đâu. Tóm lại cái đó nó sẵn và hằng hiện hữu, chứ không có giấu giếm gì ông đâu. Thế nhưng ngay đó mà không nhận ra, tức là không hiểu, như vậy là đã lầm qua rồi. Về sau sư không bệnh mà tịch vào năm Canh Thìn, nhằm năm đầu niên hiệu Hàm Thông, 860 nhà Đường, tức là vào năm 860 Tây Lịch, thì Ngài không bệnh mà tịch. Ngài là vị tổ kế thừa đời thứ nhất dòng thiền Vô Ngôn Thông ở Việt Nam. Chúng ta học qua vị thứ hai, đó là Thiền sư Thiền Hội. Ngài là đời thứ hai đó, dòng Vô Ngôn Thông. Ngài sinh không biết năm nào, viên tịch năm 900. Sư quê ở Điện Lành, thuở nhỏ theo thầy Tiềm Nguyên ở chùa Đông Lâm, bản hương xuất gia. Bổn viện là viện của mình, bản hương là làng của mình. Hiệu là Tổ Phong. Lớn lên, sư vân du khắp nơi tìm thầy tham học thiền yếu. Khi đến chùa Kiến Sơ gặp thiền sư Cảm Thành, bèn xin ở lại đây phục vụ thiền sư Cảm Thành hơn 10 năm mà sư không biết mệt mỏi. Một hôm sư vào thức hỏi, trong kinh nói Đức Thích Ca Như Lai đã từng tu hành trải vô số kiếp mới được thành Phật. Nay thầy dạy rằng tâm tức là Phật, con chưa hiểu lẽ đó, cúi xin thầy một phen khai ngộ cho. Sư ông nói rằng cái câu hỏi này rất là quan trọng. Bởi vì trong các kinh điển A Hàm thường nói như vậy, tức là Đức Thích Ca Như Lai phải trải qua vô số kiếp tu hành mới được thành Phật. Mà bây giờ thì thiền sư lại nói tức tâm là Phật. Thì điều này quý vị mà chưa có sẵn sàng đó thì thấy là nghi ngờ. Nếu mà tâm mình là Phật á thì đâu cần phải trải qua vô số kiếp tu hành mới thành Phật. Nếu mà tâm mình tức là Phật thì hiện liền đi. Mà cái gì cũng hiện mà phải tu hành cực khổ vậy. Mà nếu nó không hiện liền, mình tu hoài mà thấy nó cũng mà phiền não, lấn cấn, rồi ủ trề, rồi nó ứ hử gì đó, nó mệt mỏi. Thì vậy lý đâu mà nói tức tâm là Phật? Nếu tâm là Phật, tu có tâm nó hiện liền cho khỏe cho rồi đi. Ý hỏi nó như vậy đó. Có vị tán hỏi như vậy đó. Thì Ngài Tuyệt Trung Thường Sinh nói rằng á, giò ngọc phanh trai dù khó được, đừng mong mộ cá uổng công tìm. Muốn có viên ngọc trai á là phải mổ bụng con trai ra, nó khó khăn đó. Dù khó mà trong con trai mới có ngọc. Còn mà muốn về mổ bụng cá thì cá chỉ có ruột cá nó thúi thôi, nó không có ngọc đâu. Đừng làm gì uổng công. Tức là tức tâm là Phật nên mình sẵn rồi. Cái khó hiện nãy á là cái cục vô minh cộng với một cái cục chứng. Nói chữ tập khí, nói theo văn chương, mà nói theo thiệt trong người ấy, cái cục chứng. Đùng cái cục chứng nó vô thì thôi, nó bất chấp địa ngục thiên đường, nó bất chấp Phật ma, tất cả nó gạt qua bên, nó xử trước tính sau. Quý vị biết cục chứng không? Nổi chứng lên rồi là nó ghê gớm, không ai nói nó nổi. Thì cục chứng đó nó che giống gì hết á. Thì giờ nhiều vị tu hành và hỏi pháp rồi thưa thỉnh, băn khoăn khó khăn cũng do cái này thôi. Thì muốn trị nói gì? Quý thầy trả lời câu là quý vị chưa biết cái nguyên lý dụng công tu thiền, chưa có thiền định, cho nên cục chứng nó quậy mình. Nếu biết rồi á thì nhớ là đầu tiên đừng can thiệp trên nó, hãy trả lại chính mình. Sau đó làm sao cho thân tâm mình nó rộng suốt, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Đừng can thiệp đến nó, chuyện nó con chuyện của nó. Thì khi mà thân tâm như vậy á thì tất cả tự nhiên nó trở nên trong lặng, thanh tịnh. Cái cục chứng đó nó cũng thanh tịnh đó. Cái người mà tới kiếm chuyện của mình á, không biết sao mà cứ làm việc tốt hết sức, ông đi sự ông cứ quậy mình, ông cứ phá mình, kiếm chuyện ông chửi mình. À không sao, ông chửi ông nó có giết đâu sợ. Mình đừng can thiệp đến cái chuyện ông đi sự ông nói. Mà vấn đề á là mình trả lại chính mình. Cái chuyện trí sự con lá rầy, mình con phiền não là chuyện con đó. Còn cái chuyện mình là mình trả lại chính mình thông suốt. Khi mà quý vị tập nó thông suốt, nó sáng rồi á, thì nó trả lại cái lực thiền cho mình rồi á. Thì tất cả những cái tiếng lầy ra, ông trí sự cũng đứng đó, ông chửi đi nữa, mình thấy nó trong lặng, nó sáng ngời, nó quan hỷ vô cùng. Chỉ cần một cái chiếu thiền định đó, nó đốt cháy tất cả. Thì cái chiếu thiền định đầu tiên quý vị nhớ kiểm tra này. Một là nó thông suốt. Hai là nó sáng ngời. Ba là không can thiệp trên cái cảnh đó. Bốn là cứ thế trả lại cái bản tâm nó mạnh á, thì tất cả trở nên nó trong lặng, nó sáng ngời, thì tâm mình tự nó vui lên, là nó hết, nó hóa giải. Thì cái nguyên lý ở đấy á là phải có thiền định thì hóa giải tất cả. Nhưng quý vị lại không khéo như vậy, tu theo cái cách là đè nén, kềm kẹp, rồi cảm thấy bị ức chế, rồi chấm bẩm. Tức là tất cả những việc làm đó đều là can thiệp trên cái tướng bên ngoài. Mà chút xíu nữa sẽ nghe Ngài nói, cái đó gọi là khổ hành cầu Phật là mê đó. Càng làm cho mình vất vả chừng nào, tất tạ chừng nào để cho là tu hành, thì chúng ta càng ứ hừ chừng đó, thì chúng ta lại không chiến thắng được. Lâu ngày nó phiền não chịu không nổi. Còn cái chiếu của nó trả lại cái tâm thiền định thì tất cả thì nó hóa giải. Cho nên Tổ Pháp Loan Ngài nói á, cái yếu chỉ của thiền định á là thân tâm đều buông xả, tức là làm sao cho thân tâm mình nó rộng suốt trước. Cục ứ hừ nó còn đó, chuyện của nó, chứ đừng mong nó hết. Nó còn mà, nhưng mà làm sao thân tâm mình nó rộng suốt. Rộng suốt thì nhìn nó còn đó phải không? Trong lặng, nhìn nó sáng ngời, nhìn nó quan hỷ. Ai cho mình làm được điều đó? Lực thiền này nó khiến mình được như vậy, chứ không phải tư duy đâu mà suy nghĩ. Thì giò ngọc phanh trái khó được, nhưng mà phải biết phanh con trai ra mới có viên ngọc. Tức là biết đối diện với mọi thứ một cách đúng thiền định mới lấy được cái tâm tức là Phật này ra. Chứ con biểu nó hiện liền, cục chứng của mình nó to quá hiện như nổi, phải không? À, đang nấu nồi lagu, nồi cà ri bánh mì gì đó hết sức, cắt cá cắt củng từ đầu hôm tới sáng. Sáng mai 5 giờ mấy sáng, huynh đệ xả thiền xuống đêm thôi. nồi gà rĩ gì mà nấu lặt nhấp, bực bồi là phải không? Cho một tô muối vô biết mặt mặn quắn lên, tức là chỉ cần bực lên nền tô muối vô nó phá hỏng hết cái công trình mình cả đêm. Lúc đó làm gì thấy Phật nói, hay không? Cho nên nó khó, nhưng mà sự thật là phải làm cho được. Mà thật ra biết kỹ thuật thì không có khó. Thì đừng có đòi rằng á là phải hiện ra liền. Cho nên đừng có đặt câu hỏi vì sao nếu tâm mình là Phật mà không hiện liền đi, phải tu hành vô lượng kiếp. Thì câu hỏi đó là cho thấy trước đó là còn nặng về giáo, thiền tông mới được truyền vào, cho nên quý vị chưa có thấm suốt cái chân lý tức tâm là Phật. Thì đây là cái điều băn khoăn mà ngài đạo gia Phù Dung ngày xưa tham học á, ngài hỏi ngài Nghĩa Thanh Đầu Tử đó, cái chuyện ngôn giáo Phật tổ tức là trong kinh luận đó, như việc cơm nước thường ngày tức là rất quan trọng, ngài thuần rồi, ngài nhuần nhuyễn rồi, bây giờ ngài khắc khỏi, ngài nói rằng á, lìa rời việc này riêng có chỗ vì người chăng, tức là ngài không có chấp trong kinh đó. Kinh nói rằng là Đức Phật tu hành ba đại tăng kỳ kiếp thành Phật đó, đúng rồi đó, biết rồi đó, ngoài việc đó còn gì riêng riêng không, còn hiện nay thì sao, ngài chỉ cho. Đó là bậc đại khí pháp khí. Nhận ra chỗ này chính là nhận ra cái chỗ tức tâm là Phật. Thì Đầu Tử đáp, ngươi hãy nói sắc lệnh của thiên tử trong cõi này là nhờ vua Võ, vua Thang, vua Nghiêu, vua Thuấn hay chăng? Có nghĩa là sắc lệnh mà vua bán á, có phải do vua bán không? Nếu mà do vua bán thì khi mà vua chết rồi á thì làm gì cũng bán được. Cho nên ngoài ông vua đó có gì bán thành sắc lệnh? Cái biết ban sắc lệnh. Thì ông vua chết cái biết đó nó còn. Ở đây nói gì? Kinh luận do Phật tổ nói ra. Nhưng mà không phải là nhìn Phật tổ đến tướng, mà chính là tánh các ngài biết nói ra. Thì chính cái tánh biết nói ra ngôn giáo, và mục đích là ngôn giáo dẫn chúng ta trở về cái biết nói ra ngôn giáo đó, chính là tánh mình đó. Chính là ngoài những cái chuyện kinh luận, có một việc riêng truyền là như vậy. Gọi là bất lập văn tự giáo ngoài biệt truyền đó, có một việc riêng truyền là vậy, là tấm tánh đó. Thì khi mà được hỏi như vậy, ngài đạo giả ngài chuẩn bị mở miệng ngài đáp, thì ngài Nghĩa Thanh Đầu Tử á, ngài lấy phất tử ngài bin cái miệng ngài nói, ông mà chuẩn bị khởi ý lên đó là đáng ăn 30 gậy rồi, gọi là ngầm câm miệng đừng có nói. Thì ngài đã nói bật ngài ngộ ngay, ngộ ra cái chỗ tức tâm là Phật, chính là cái chỗ ngoài giáo riêng truyền đó. Thì chỗ này chỗ độc đáo trong nhà thiền. Thì chúng ta nghe có như vậy, chúng ta thấy có những bậc đại căn một nghe liền ngộ, rồi có một số vị do tu hành rồi đủ duyên cũng ngộ. Như vậy thì cái câu hỏi đặt ra là hành giả lời căn thoạt nghe liền ngộ, vậy là bỗng nhiên từ ngộ hay là do quý ngài có trải qua thời gian huân tu thuần thục rồi mới được ngộ? Tức là quý vị trả lời là có ý, nhưng mà nhớ là phải phát hiện thêm một ý, có khả năng là có một kẽ hở. Mình nói rằng là cũng phải có huân tu. Thì ngày xưa có một vị ngoại đạo đến hỏi Đức Phật á, nếu cả đời mà hành theo hành con heo á, tức là ăn như heo, ngủ như heo, rồi tu hành giống con heo á, thì mai mốt chết sẽ thành gì? Đức Phật nói thì thành con heo, thế thôi. Có vị khác hỏi tu theo hành con bò á, ăn như bò, ngủ như bò, nằm như bò, thì mai mốt chết thì thành gì? Đức Phật nói hành hành con bò thì giống con bò, thì thành con bò, thế thôi. Như vậy đó chúng ta phải nói huân tu như thế nào? Chứ là huân tu theo hành con heo à? Hay không? Thì quý thầy chỉ quý vị cái cách để sau này mình nói đầy đủ á. Ngày xưa quý thầy tập cái cách thế này: khi chúng ta nói một vấn đề gì hoặc trả lời một cái gì thì tự đặt ngược câu hỏi lại cho mình, là còn cái kẽ hở nào mà người ta có thể bắt bẻ không, người ta chưa thỏa mãn không, thì mình tìm, mình đặt cái câu hỏi ngược lại cho mình, tự gọi là tự làm khó mình, sau đó mình tìm cái câu trả lời cho cái câu hỏi mình đặt ra. Tập như vậy lâu ngày cái đầu mình nó quen á, khi lớn lên á, quý vị nói vấn đề gì đó là nó chặt chẽ, nó bít kín đầy đủ trơn, nó không còn chỗ hở. Thì câu hỏi này đưa ra để quý thầy hướng dẫn kỹ quý vị thấy. Một là nói về việc tu và ngộ. Nếu nói bụng nhiên từ ngộ, đó là rơi vào thiên nhiên ngoại đạo, bởi vì nó không có việc ấy. Có người nào mà khi không nằm ngủ tự nhiên nó ngộ không? Nếu mà có nằm ngủ từ ngộ đấy nữa thì kiếp trước có tu rồi, chứ không thể như vậy. Nếu bảo do huân tu á, là rơi vào tào tác sanh diệt, không thể ngộ được. Như vậy là bụng nhiên từ ngộ không phải, mà do tu cũng chưa hẳn. Có trường hợp thứ ba nữa, có nhiều vị ra đời không gặp Phật, nhìn la rơi từ ngộ, đó là hàng độc giác Phật. Như vậy thì có do tu hay là không do tu mà được ngộ? Mục thứ hai, có huân tu hay không thì như là không khí đã sẵn, nhưng mà nếu mà không quạt thì không tạo thành gió để mát. Phật tánh vốn sẵn, nhưng mà nếu không có thầy tổ kích phát hoặc là không tu thì không thể tự nhiên mà thành được. Phật tánh vốn sẵn nhưng mà do vô minh, vòng tập che đậy, không phát huy, vì vậy chúng ta phải huân tu. Tuy là huân tu nhưng không phải làm gì thêm trong ấy, mà chỉ là không theo vọng niệm hằng giác sáng. Khi ngộ ra tánh này thì mới thấy không dính dáng gì đến việc tu. Đó là phải khéo tu trong vô tu. Đó là cái chỗ mà Ngài Hòa Nhượng Ngài nói đó. Tu chứng tức chẳng không, nhưng mà nhiệm ô chẳng thể được. Thứ ba, đặt vấn đề là huân tu như thế nào? Đức Phật dạy, nếu mà thực hành huân tu theo hành con heo thì sau này sẽ thành một con heo. Có một vị ngoại đạo hỏi như vậy, và Đức Phật trả lời như vậy đó. Còn nếu muốn ngộ tánh mà quán chiếu thì chỉ có thể hiện bày chứng lý chứ không thể ngộ tánh được. Vì sao vậy? Khi quán chiếu á thì nó sẽ có ba phần: mình quán, đối tượng quán và pháp quán. Mà khi thấy có căn, có cảnh, có mình, có đối tượng á thì cái thức nó sinh ở giữa. Mà thức sinh ở giữa thì tự nó dính trước đó rồi, thì nó cách cái tánh này làm sao ngộ được. Đó là một. Thứ hai á, khi mà mình muốn quán chiếu á thì chúng ta đáng tập trung vào cái đối tượng bên ngoài. Kể nào mình muốn chứng đắc cái gì đó đó thì chúng ta cũng tìm một cái chân lý bên ngoài. Cho nên nếu mà chúng ta có đạt đạo chắn á thì chỉ có hiện bày chân lý, hoặc là có một cái niết bàn tịch tình để mình an trú trong đó thôi, chứ không thể ngộ tánh. Bởi là cái phát xuất điểm ban đầu á nó không phải là trả lại từ tánh, mà cái phát xuất điểm ban đầu chính là hướng tìm một cái gì đó. Thì nếu mà đạt đến thì đạt được cái niết bàn để an trú trong đó, hoặc là hiện bày chân lý thôi. Vì vậy nếu mà mình huân tu theo cái cách đó đó thì không thể ngộ tánh. Đặc biệt ở đây mình nhớ, ngộ tánh không phải là ngộ ra từ tánh, mà là khi công phu đắc lực thì trả lại chính nó, tánh tự bừng ngộ. Cái lầm của mình á, ngày xưa mình tu mình muốn ngộ gì lắm, cho nên mình cứ nghĩ mấy thầy ngộ chắc là mấy thầy sẽ nhận ra một cái gì đó, dù là tánh chính mình mà biết đó, nhưng mà nghĩ rằng là chắc quý thầy có nhận ra. Thì từ đó mình có một cái mê nhỏ nhỏ lầm lầm bên trong á, là cố tu sau đó để mình bất ngờ mình nhận ra cái tánh đó. Thì tự nhiên mình tìm cái bên ngoài mà mình không biết, dù biết là tâm mình á, nhưng nó vẫn có tâm tìm, nó vẫn có cái tâm là làm sao mình cảm nhận ra cái tánh đó. Nhưng mà không phải như vậy, mình càng lầm như vậy tu nó mệt mà nó không có kết quả. Bây giờ mình nhắm cho đúng á thì nó dễ dàng vô cùng. Ngộ tánh không phải là ngộ ra một cái từ tánh, mà chính là gì? Công phu đúng pháp đắc lực thì từ những cái tánh này nó trả lại, nó mạnh lên, nó lại, nó bừng ra vậy đó, chứ không phải là tìm ra một cái gì đâu. Cho nên cứ làm đúng từ nó bừng ra, chứ đừng có tìm một cái gì đó, nó vất vả, nó nhọc nhằn lắm. Thì lúc này hành giả tự mình nhận ra rất là rõ, tất cả diệu lực nó mạnh lên đúng như là chính nó đã sẵn nó lâu rồi, chứ không phải là làm cái gì giống như là mình nghĩ trước đó. Do đó chúng ta cần phải biết huân tu đúng pháp, khế tự tánh mới có lúc bừng ngộ tánh này. Nhớ huân tu ha, chứ nói chỉ huân tu không, không nói rõ, ta nói vậy tu theo hành cũng heo mới mốt ngộ không? À, thế loài đó là mình chưa có lấp kín những cái kẽ hở trong cái câu trả lời. Thứ tư, huân tu đúng pháp mới ngộ, tức là tính chất tánh từ vô sanh. Cho nên chúng ta cần phải biết thực hành công phu khế với tự tánh thì mới có thể ngộ được. Cái chất của tánh từ nó vô sanh thì phải khế với cái vô sanh mới ngộ. Còn mình cứ chạy lông vòng mà tào tác sanh diệt chừng nào thì nó trật cái tính chất của nó thì không thể ngộ. Cụ thể, thằng đây khéo nhận tánh này mà chưa nhận á thì hướng tánh để tu tập. Dù rằng có pháp nhưng mà không kẹt vào tướng phương pháp, không tạo thành tướng dùng công, không có dấu vết của tâm như là lập phần hàng thấy sợ đắc vân vân, tức là tu trong vô tu. Khế với tự tánh vô sanh mới có lúc tánh này tự bừng ngộ được. Ngoài ra, bậc ra đời mà không gặp Phật tự ngộ á, bậc đục giác Phật á, là do vì quý ngài nhiều đời đã huân tu rồi chín mùi, cho nên bây giờ gặp cái duyên thì các ngài ngộ. Như vậy thì nói có huân tu hay không á là đừng có nhìn một đời mà phải nhìn nhiều đời. Muốn biết cái chỗ này, quý vị nghe thêm cái bài Nắm Pháp Tiến Đạo học rồi phải không? Thiền sư Cảm Thanh bảo trong kinh là người nào nói, tức là ngài thiền hội ngài đặt cái câu hỏi là trong kinh nói rằng là ba đại A Tăng kỳ kiếp Đức Phật tu hành mới thành đạo. Hôm nay thầy lại dạy tức tâm là Phật, con nghi quá, con chưa có hiểu. Thì ngài cảm thán ngài không có giải thích, mà ngài nói kinh là người nào nói, tức là lúc này là bắt đầu tung chiêu rồi đó, xuất chiêu để mà đánh chết phàm tình mà ngài đó ngộ ra. Nếu mà ngài đã giải thích á, là biết trước đó với ngài vốn thông là ngài thành chưa có ngộ. Nhưng mà ngài cảm thán biết xuất cơ dụng để cho ngài thiền hồi ngộ ra, mà không phải là giải thích á, thì biết là ngài cảm thán ngài có ngộ thật, chứ không phải là quý ước với nhau đâu. Cho nên chúng ta phải nhìn chỗ này để thấy rằng là thiền sư cảm thán á, là có ngộ, có điều là sự chết bị mất cái sao đó, mình không được thấy chỗ đó thôi, phải không? Nhìn chỗ này để khẳng định là ngài là một vị thiền sư xứng đáng kế thừa tông phong, chứ không phải là không biết nói quý ước với nhau ha. Ngài nói trong kinh là người nào nói, đây là ngài đang chuẩn bị chỉ bày, biết được cái người mà hay nói kinh á thì liền nhận ra cốt tủy của kinh. Ai hay nói ra kinh? Ở trên mình vừa nghe nói đó, người hay nói các cái lệnh trong thiên hà là do vua ban hay sao? Nếu vua ban vua chết thì sao ban được? Cái biết ban lệnh. Kinh ai nói? Phật nói. Phật nào nói? Tánh Phật viên mãn tự nói ra. Nói để làm gì? Để đẩy cho chúng ta học tu ngộ trở về tự tánh đó. Cho nên ngay khi mà hỏi rằng kinh này trong kinh nói thì vậy thì trong kinh là người nào nói? Nhưng là người nào? Chính là cái chỗ mà ngài cảm thành sẽ muốn trị cho ngài thiền hội. Nhưng ngài thiền hội thưa, đâu không phải là Phật nói ư? Thì bắt đầu ngài cảm thành ngài mới nói. Đây là ngài cảm thành ngài vấy hết các đường đẩy ngài thiền hội vào chỗ không thể dùng thức hiểu. Ngài đọc bật thức hiểu thì tánh này nó mới bùng sang ra. Ngài cảm thành ngài nói, nếu nói là Phật nói như vậy thì tại sao trong kinh Văn Thù Phật cũng nói ta trụ ở đời 49 năm chưa từng nói một chữ dạy người. Cổ đức nói người tìm nơi văn chấp nơi chứng càng thêm trệ, khổ hành cầu Phật là mê, lìa tâm cầu Phật là ngoại đạo, chấp tâm cầu Phật là ma. Cổ đức nói lời này ai nói? Đây là của thiền sư Đại Châu Huệ Hải nói trong cái tập Đốn Ngộ Nhập Đạo Yêu Môn đó. Với cái nghi vấn này thì thiền sư Thanh Biện khi chưa ngộ cũng đến hỏi ngài Huệ Nghiêm về cái nghĩa mẹ Phật trong kinh Kim Cang. Thì ngài Huệ Nghiêm ngài cũng dùng cái cách này ngài khai thị, ngài hỏi là trong kinh người nào nói đó, ngài đang nói tới cái chuyện mà cái người hay nói kinh đó, là tự tánh đó. Thì ngài Thanh Biện ngài nói đâu không phải là Như Lai nói sao? Bắt đầu ngài Huệ Nghiêm ngài mới đưa ra chẳng hết các đường cho ngài Thanh Biện không còn đường để mà hiểu nữa. Lúc đó đánh Phật tự ngộ ra. Thì ngài Huệ Nghiêm ngài nói á, trong kinh nói nếu Như Lai có nói pháp tức là chê bai Phật, người ấy không thể hiểu nghĩa Như Lai nói. Người khéo suy nghĩ đó, nếu nói kinh này không phải Phật nói là chê bai kinh, mà nếu nói Phật nói là chê bai Phật, người phải làm sao? Nói mau, nói mau. Thì lúc này ngài Thanh Biện chuẩn bị mở miệng thì ngài Huệ Nghiêm ngài dùng Phật tự đánh bốp ngay cái miệng á, thì liền đó tịnh ngộ sụp xuống lại. Đây là cơ dụng của thiền sư, nói hết các đầu và không còn chỗ cho thức này hiểu. Vừa mở miệng đánh ngay miệng thì bật cái thức này thì tánh này trả lại thì nó bừng sáng ra. Thì đây ngài cảm thanh ngài cũng khai thị ngài thiền hội tương tự, ngài chẳng hết chắc được thì liền đó là phải nhận ra. Thì đây chúng ta đi qua từng phần nhỏ để thấy cho rõ. Đây là ngài cảm thanh khai thị thẳng vào tâm chứ không trả lời hay là giải thích câu hỏi. Nếu mà trả lời giải thích câu hỏi á thì ngài thiền hội đã hiểu, mà khi thanh hiểu á thì nó bất tiện, nghĩa là nó chặn lại, nó mất cơ hội ngộ, nó lạ vậy nè, khó khăn vậy đó. Bây giờ mình khó cái là nếu mà không giảng thì nó không hiểu gì hết, mà giảng ra thì mất cơ hội ngộ, giống như sao đấy. Giờ không giảng để không hiểu mà ngộ thì có ai ngộ đâu. Không giảng cho hiểu nói gì ở đấy, tu học hành gì trơn, ăn rồi làm việc hoài phiền nào quá xin xuất chúng, phải không? Giảng cho hiểu thì mất cơ hội ngộ, khó khăn vậy nè, làm sao đây? Thôi thì hiểu trước rồi sau đó mình tu ngộ sau ha, chứ biết sao giờ. Một là luận về nói thì nhằm chỗ nào để thấy nghe hiểu biết, tức là xuống 49 năm có chỗ nói 45 năm nói kinh, nhưng mà rốt sau thì Đức Phật bảo ta chưa từng nói một lời một chữ nào hết, là cố muốn chỉ điều gì? Thì đây là Ngài muốn chỉ cái yếu diệu ngoài lời, tức là tánh Phật, tâm tức là Phật, là chỗ mà Ngài Thiền Hội đang nghĩ đó. Cụ thể, giáo pháp của Đức Phật nói ra như là ngón tay chỉ mặt trăng. Cái người khéo học pháp á, thì phải nương ngón tay để mà thấy mặt trăng. Và giáo pháp Phật cũng như là chiếc bè qua sông rồi thì sao? Bỏ lại chiếc bè lên bờ, chứ ngồi đó mà tiếc chiếc bè mãi thì chúng ta cũng không có thể bước lên cái bờ giác ngộ được. Và giáo pháp Phật cũng như là một phương thuốc hay để trị bệnh cho chúng sinh. Bệnh lành rồi thì có uống không? À, bệnh lành rồi thì phải không uống nữa, uống nữa thành bệnh sao? Cho nên Lục Tổ mới nói rằng là Phật nói tất cả pháp để trị tất cả tâm, ta không tất cả tâm thì không dùng tất cả pháp. Tóm lại, người biết học Phật cần phải nhận ra điều cốt yếu Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta là gì. Phải đặt ra câu hỏi đó. Để học đến cái cốt tủy này thì chúng ta mới có thể sáng ra, mới tiến bộ được. Còn học vẹt, học trôi thì chúng ta không thể sáng được. Tức là không có cái tha thiết trong việc học, trong việc tu thì không sáng ra được. Thì khi mà đặt câu hỏi như vậy, chúng ta tu sẽ sáng ra, chính là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến, chính là Phật tâm, cũng là cái nghĩa tâm tức là Phật mà Ngài Thiền Hội Ngài đang nghi ngờ ở đây. Ví dụ như quý vị Ngài giảng, quý vị hiểu liền thì mình có cái pháp hỷ đã tốt rồi. Tinh tấn tu hành thì theo thời gian, nếu đúng pháp chúng ta cũng ngộ, là có thiền duyệt là tốt rồi. Nhưng mà như vậy á, là chúng ta cũng đang trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp đó, đang bị lâu xa đó. Còn nếu theo tinh thần thiền á, quý vị khéo một tí nữa thì không mất công nhiều như vậy. Mình nhận ra một cái kẽ hở nhỏ nhỏ này. Khi nghe thì mình liền muốn hiểu. Và khi hiểu thì mình chộp theo cái hiểu đó và mình bằng lòng với nó, mình vui lên. Như vậy là cái hiểu đó nó là một cái vấn đề. Nếu không muốn nói nó là một cái vòng, nó đã nằm trong đầu mình, nó chặn cái tánh đó, nó không cho mình ngộ. Dù đó là Phật pháp vẫn là một cái tướng vòng, nó chặn. Cho nên kinh Lăng Nghiêm Đức Phật nói đó, Đức Phật nói vậy nè: nếu ông dùng cái tâm phan duyên để nghe pháp thì pháp đó là cái sợ duyên chứ không phải là pháp thật. Có nghĩa là dù pháp Phật nói đó nhưng mà mình không khéo nghe, mình dùng cái tâm phan duyên mà nghe về pháp thì pháp đó là sợ duyên để mình vín theo. Mà dùng tâm phan duyên để vín theo đó tức là quên tự tánh, quên cái tánh chính mình, dùng cái phan duyên làm tự tánh. Đấy là hai cái nguyên nhân khiến mình trôi lăn trong sanh tử mà cái Lăng Nghiêm Đức Phật dạy kỹ như vậy. Thì Đức Phật nói nếu mình nghe bằng cách đó đó thì pháp là sợ duyên, chúng ta đang phan duyên, không phải là pháp thật Đức Phật đang muốn nói. Vậy muốn nghe pháp đúng ngay thế nào? Kinh Lăng Già Phật nói á, thấy Phật nghe pháp là cái tướng phân biệt của tự tâm. Mình hiểu đó là tướng phân biệt chứ không phải thấy Phật thấy pháp đâu. Người chẳng khởi cái thấy mà vẫn hằng thấy nghe mới thật thấy Phật. Có nghĩa là gì? Đừng có nên vin theo nữa. Vin theo hiểu thì chúng ta có hiểu Phật pháp. Nhưng mà đó cũng là tướng của vòng duyên, nó nằm trong đầu mình, nó ngắn cái chuyện ngộ. Cho nên mình phải trải qua một thời gian tu, rồi dẹp bớt mệt nó mới ngộ. Đi cách đó gọi là đi cách bá đại A Tăng kỳ kiếp, nó lâu xa. Còn tức tâm là Phật là gì? Thì Đức Phật chỉ rồi. Nếu nghe theo pháp là phan duyên, mà muốn nghe thấy đúng Phật là sao? Không khởi thấy nghe, mà muốn không nghe cũng không được. Đó là thật thấy Phật, thật nghe pháp, nghe được pháp thật của Phật. Thì trở lại, chúng ta đừng có phan duyên theo lời pháp nữa. Sở dĩ nó nhiều như vậy á, tôi chỉ một câu thì quý vị nói: thầy ơi, con tập nó khó quá, cách chỉ của thầy nó khó quá. Nhiều vị hỏi lại, nghe cái chuyện không giống ai chân, nó làm khó khăn thêm. Cho nên tôi phải thịnh Phật thịnh tổ ra mà lý luận để quý vị chấp nhận mới được. Chứ còn nếu mà không chấp nhận thì vô trong cái ba đại A Tăng kỳ kiếp đó nó dài, nó mỏi lắm. Cách là gì? Trả lại tánh sáng biết, không cần làm gì thêm. Nhưng vẫn phải là thả trôi nha. Nếu thả trôi là rơi vào cái chỗ dài đãi vô minh. Nếu chú tâm rơi vào cố chấp kèm kẹp. Nếu phất lơ rớt vào vô ký như chơi, không gì hết. Muốn không biết cũng không được. Thì cái tánh từ sáng biết đó, quý vị nghe pháp, pháp nó chỉ kích hoạt cho mình sáng ra, chứ không phải có điều để chúng ta biết. Thì lúc này tánh này nó hiện ra đó, nhận thằng đó tức tâm là Phật, không phải trải qua Tại có ôm cái pháp đó về, rồi lầm nhầm, rồi đem vô đoàn tòa cụ ra, rồi bầm cái mặt xuống ngồi thiền, ngồi qua nó không ngộ, bực trong bụng không biết, ra gặp huynh đệ cãi lộn, nói tại vì huynh đệ làm khó, thật ra cái bụng nó đang bực, cho nên nó bực ra bên ngoài. Đó là trại ba đại tăng kỳ kiếp đó. Nó nhiều khi vô cùng là do vì mình học có tướng để học. Còn để sẵn đây, nhận ra cái tánh này thì tức tâm là Phật. Thì sao? Thưa quý vị, cái tánh này nó an lâu rồi, tánh này nó mạnh lâu rồi, tánh này nó sáng lâu rồi, tánh này nó định lâu rồi. À, nói theo lục tổ thì nói rằng là từ tánh thanh tịnh chính là giới, từ tánh sáng biết chính là tuệ, từ tánh không động chính là định. Lục tổ nói như vậy là văn chương. Còn mình nói rằng á, nó thanh tịnh lâu rồi, nó định lâu rồi, muốn động cũng không được, nó sáng lâu rồi, muốn mê cũng không xong nữa. Nó an lạc sẵn lâu lắm rồi. Quý vị chỉ cần khéo nhận trả lại nó thì tự nó mạnh, nó vượt thoát và nó bày ra vậy thôi, chứ không có lý thuyết gì nhiều. Cho nên bây giờ không học thì mình không biết, đúng phải học. Nếu học khéo học á thì tức tâm là Phật, mà không khéo học á thì cũng tốt thôi. Học biết là tốt mà, tu thì chúng ta phải học và tu theo cách ba đại a tăng kỳ kiếp, thế thôi. Một là ngộ ngay, hai rồi là phía sau cứ thế tu, thế nào cũng ngộ à, sợ gì, phải không? Thứ hai, trừ sạch các mê. Thì Ngài dẫn lời của Ngài Huệ Hải Đại Châu nói: người tìm nơi văn, chấp nơi chứng thì càng trệ. Văn từ và quả chứng sở đắc tuy là có khác, nhưng mà nếu chấp á, thì chúng đều trở thành cái vật ở ngoài tâm. Nó là cái vật bị chúng ta biết. Mà vì rằng có sở đắc, tức là có cái để được, vậy thì ai được và được cái gì? Nếu là mình được cái ấy, thì cái ấy đã trở thành cái đối diện, tức là cái sợ rồi, chưa phải rốt ráo là cái chân thật nơi mình, mà do vì còn kẹt, chấp, kềm, đè. Như thế, tức là bỏ sót mình, bỏ sót tâm, đó là mê tâm. Mà mê tâm như thế, càng tu, càng ngăn trệ, tức là nó không có lưu thông được. Ngài nói khổ hạnh cầu Phật là mê, bởi vì Phật là tánh giác ra chính mình, khéo nhận là liền xong. Còn nếu chúng ta hành hạ thân xác để cầu tánh giác thì đó là mê lầm. Mình nhớ cái câu chuyện của Ngài Nam Nhạc Huệ Nhượng khai thị Mã Tổ Đạo Nhất. Khi mà nghe Đạo Nhất nói ngồi thiền để làm Phật á, thì Ngài Huệ Nhượng, Ngài hỏi như con trâu nó kéo xe đó, nếu mà cái xe không đi á thì mình đánh xe là phải hay là đánh trâu là phải, đánh cái nào? Thì Ngài Đạo Nhất lặng thinh không đáp được. Lúc đó Ngài Nam Nhạc Huệ Nhượng nói tiếp: người học ngồi thiền hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi thiền thì thiền không phải ngồi nằm. Nếu học ngồi Phật thì Phật không có tướng nhất định, đối pháp không trụ, chẳng nên thụ xả. Người nếu ngồi Phật tức giết Phật, nếu chấp tướng ngồi chẳng đạt ý kia, tức là chấp theo cái tướng bên ngoài á thì mê. Mà cái cốt lõi ở đây á, Ngài Nam Nhạc Huệ Nhượng Ngài nhắc cái câu này rất là đúng với cái yếu chỉ mà lục tổ dạy, là đối với pháp không trụ chẳng nên thụ xả. Mình nhìn tất cả mà không dừng trụ vào đâu. Cái chỗ mà chấp trước là thô rồi, đằng này không phải chấp trước, nhìn tất cả mà không phải nhìn vào một cái gì. Chẳng nên thụ xả là không có pháp để bỏ, không có tâm để giữ, không một vết mê. Mà khéo như thế thì tất cả hiện bày. Ngay đó chúng ta sẽ nhận ra tánh Phật đang hiện tiền. Tất nhiên cái điều này nếu quý vị nào mà nhận ngay thì thấy rõ, mà chưa thấy khó quá. Cho nên lục tổ phải phương tiện trở ngược lại. Ngài mới tạm nói: vô niệm là gì? Vô niệm là ngay trên niệm mà không niệm. Tại sao nói như vậy? Khi mình ngộ rồi tánh này còn niệm không? Khi ngộ rồi còn vọng tưởng không? Làm gì còn? Khi ngộ rồi không có vọng tưởng, mà không có niệm thì lấy gì mà nói trên niệm mà không niệm? Lấy gì đây? Vẫn là lục tổ nói sai à? Cho nên khi học á, chúng ta phải đặt ra những câu hỏi như vậy thì mới học mới sâu, mới thấy ra các điều, các đường. Thì đây là Ngài nói cho người đáng tu, tức là mình còn đáng có niệm đấy nè, là ngay niệm mà vô niệm. Bằng cách nào? Chúng ta đã học cái bài những điều trọng yếu rồi, không giảng lại ha. Nhưng tôi đang nói ở đấy á, thứ nhất là tổ không phải nói đến cái người đại chứng hay là diễn tại về chỗ chứng, mà tổ dạy cho người đang tu. Thứ hai là trong đó tổ nhấn mạnh á là vô tướng là gì, vô trụ là gì, trên các pháp, trên các cảnh mà không dừng trụ, mà vô tướng chứ không phải là quay lưng ngọn mặt. Và ngài quở không phải ngồi không để cho nó không, rồi có một cái nhất hành tám muội để giữ gìn, không phải thấy có một cái chân tâm để giữ gìn. Quý vị đọc lại cái phẩm định tuệ ngài, ngài nói dài nhưng mà tôi tóm kết quý vị nghe như vậy. Ngài nói không phải thấy có một cái nhất hành tám muội, không có một cái tự tánh để giữ gìn, là ngài dẹp bên trong nè, gọi là không thụ nè, không xả, là ngài nói không phải là quấy lưng với niệm, hoặc là muốn diệt niệm, hoặc là trái với cảnh để được vô trụ, vô niệm, vô tướng, không phải như vậy. Thì đấy là ngài nói cái ý thứ hai là trừ cái chấp không rơi vào trong không trời tịch, tức là không phải thấy có một cái nhất hành tám muội để an trú, tức là không rơi vào trong không trời tịch. Bởi vì thấy có một cái nhất hành tám muội thì nó rơi vào cái tánh tình chứ không phải tánh đó. Mà đúng nhất hành tám muội, ngài Tông Mật ngài nói nhất hành tám muội cũng chính là từ tâm, chính là thiền thường thừa, tức là đúng tánh nó, chẳng phải có thứ để giữ, không tất cả trả lại chính nó thì nó là nó, chứ không có thứ để giữ gì hết trơn. Lục tổ ngài nói rất là rõ là không phải có một cái hành tám muội để mà giữ gìn nó, mà giữ như vậy là rơi vào phần hạng là bị trầm không trệ tịch, rơi vào đó là bị ngưng trệ không tiến được, và chẳng phải rơi vào trong tướng, mà chẳng phải là quay lưng với tướng. Thì ở đây ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng ngài dạy hai câu này đúng với cái yếu diệu mà lục tổ dạy ở trong kinh Pháp Bảo Đàn đó. Ngài nói rằng đối pháp không trụ chẳng nên thụ xả. Như vậy thì khi chúng ta hành thân hoại thể để mà sáng đạo, đó là gì? Có pháp để thủ, có đạo cầu sáng, phải không? Trái với lời tổ dạy, thiền sư dạy thì gọi là mê. Cho nên ngài nói là khổ hành cầu Phật là mê. Đây là nói thẳng về cái công phu. Còn nếu mà nói theo lý thuyết á, thì sống sướng, tiện nghi và khổ hành ép sát là hai cực đoan, là trái với đạo. Lìa hai cực đoan là trung đạo, hợp đạo, đó là chân chánh tu hành. Tất nhiên câu này học thuộc lòng vậy mà, ai nói cũng được. Cái quan trọng là phải thấy ra cái chuyện này ngay cái tánh mình, và tánh mình phải hiện ra đây để nói, chứ không phải chúng ta đang mơ hồ ở những cái câu chữ đâu đó diễn tả về nó. Phải học tới như vậy thì chúng ta mới tu nó và là có hiệu lực. Kế đến, lìa tâm cầu Phật là ngoài đạo, câu này thì dễ rồi phải không? Tức là ngoài tâm mà cầu Phật là ngoài đạo, câu này chúng ta đã học trong cái bài Năm Pháp Thiền rồi, thì ngoài đạo thiền, chúng ta chỉ cần nhớ là cái định nghĩa đó, thì chúng ta biết. Còn nhớ không? Học mình lọc ra những cái từ khóa, rồi nhớ từ khóa thì chúng ta sẽ nhớ mãi. Người chấp khác, ưa quậy trên, chán quậy dưới mà tu, đó là thiền ngoại đạo. Thì chỉ cần nhớ từ khóa chấp khác, khác gì? Khác tâm, khác nhân quả. Vì sao khác tâm nhân quả? Tìm cầu bên ngoài là khác tâm. Vì sao khác nhân quả? Bởi vì thiền ngoại đạo phàm phu giống nhau, chỉ có khác là bên phàm phu có tin nhân quả mới là chưa, thế thôi. Thì khi mình lọc ra từng cái từ đó, mình liên đới với nhau logic, thì lúc đó mình nhắc tới cái anh này có thì anh ấy có, nó nhảy ra, nó có giấy có nhờ vậy đó, mình nhớ. Giờ quý vị muốn giảng lại bài Năm Pháp Thiền ở đây giảng liền luôn, ta nhớ từ khóa thì nó nhảy ra, thế thôi. Học chắc như vậy, chứ đừng có học và vẹt theo từ. Theo từ Phật là gì? Phật là đấng giác ngộ hoàn toàn cho mình và cho mọi người. Pháp là gì? Pháp là lời bàn của chư Phật và chư tổ nói ra. Tăng lì là những bậc xuất gia tu hành theo Phật, nó bóp bóp vậy đó mà không biết gì chân bụng thì tôi chịu rồi. Không phải học thuộc lòng như vậy. Học và nắm cái từ khóa, đúng cái từ khóa này nó sẽ liên đới kia, nó sẽ nhớ. Chấp tâm cầu Phật là ma, thì đây là ngài trừ hai cái bệnh. Chấp tâm suy nghĩ sanh diệt, đó là tâm loạn động của ma. Thứ hai là kềm tâm, trù tâm vào tướng tình, thì ngay cái tướng tình đó nó chưa khỏi tà kiến, cũng rơi vào ma. Giống như kỳ trước mình học bài Năm Pháp Thiền, tỳ kheo thiền tinh, chứng tứ thiền, là xả niệm thanh tịnh địa rồi đó vẫn sanh tà kiến. Thiền ma ba tuần phải là loại ma thường, cũng là một loại ma tu thiền, nhưng vì ngang cái chỗ thanh tịnh đó chưa khỏi tà kiến, đi lệch vào con đường tà cho nên lầm ma đó. Cho nên quý vị nhớ là lầm ma đây có hai nghĩa: một, chấp cái tâm suy nghĩ sanh diệt thì tâm loạn đồng đó là ma; Thứ hai là kềm tâm trụ vào tướng tịnh thì trong đó nó chứa khỏi tà kiến, cũng rơi vào ma. Đó là lý do mà các thiền sư của chỗ đó là nước chết không chứa được rồng, là đầu sào trăm trường, phải thêm một bước nữa thì mười phương thế giới mới hiện toàn thân. Mình không hiểu, mình nói sao thiền sư khó quá, tu bất mệt, tu muốn chết nó mới được thanh tịnh tí mà ngài cũng không cho nữa. Sao mà khó? Thật ra vì chưa an toàn cho mình, cho nên ngài khó để mà mình vượt qua. Chấp tâm, trù tâm mà tu hành là lệch với cái tâm thể thân thân sẵn vậy. Vì rằng lệch với cái tâm Phật cho nên được gọi là ma. Như thế tâm ấy, cái gì chẳng phải Phật, cái gì là Phật? Có nghĩa là trừ hết tất cả những sai lầm như vừa nghe rồi thì không còn một cái sai lầm nào cho cái tâm này có thể khởi lên. Quét sạch hết rồi, thằng đó, hãy chỉ cho xem cái gì chẳng phải là Phật, chỉ ra coi. Vừa chỉ thì cái chỉ là Phật rồi đó. Nhưng mà cũng chớ lầm nhận đến cảnh, cho nên ngài nói cái gì là Phật, cái gì chẳng phải là Phật thì ngay chỉ là Phật rồi, không còn gì khác, không phải là Phật nữa. Nhưng mà cái gì là Phật, họa lưng nữa, chỉ rõ ràng coi. Thì ngay đây chính là ngài cảm thành, ngài chỉ thẳng cho ngài thiền hội biết, tức tâm là Phật. Nếu trừ sạch tất cả các sai lầm và tâm không còn chỗ khởi nghĩ nữa, như thế ngay tâm ấy, cái gì không phải là Phật chỉ ra coi, tất cả hiện bày rồi. Mà nếu nó hiện bày thì cái gì là Phật, nói nghe coi. Trừ sạch tất cả các sai lệch rồi thì từ khế hợp với bản tâm chân thật, cho nên ngài nói tâm ấy cái gì chẳng phải Phật. Và nhận lại chân tâm, cái tâm chân thật rồi á, thì khắp nơi toàn là cái tánh giác sáng Phật đang hiện hiện rạng ngời. Nhưng mà cũng cần phải nhận rõ hiện nay đây cái gì là Phật. Thì đây là ngài trừ cái mê nhận lầm trên một cái cảnh nào đó, dù đó là cảnh của tâm, cho là Phật. Nếu chúng ta tìm một cái gì đó, dù đó là bản tâm được chúng ta nhận ra, mà không khéo thấy nó, biến nó thành đối tượng, thì thấy đều chẳng phải là Phật thật. Còn nếu mà khéo sạch hết tất cả, không một vết mê, không còn cái gì khác, nếu còn khác dẹp nó luôn đi, mà không mê, thì ngay đó Phật thật hiện tiền. Cho nên Kinh Kim Cang đoạn 14 tịch diệt lìa tướng, Đức Phật nói lìa tất cả tướng tức chư Phật. Ngài khẳng định như vậy rồi. Một là ngộ ngay, hai dẹp sạch sáng ra, có hai đường thôi. Mà con đường dẹp sạch á, lưu ý đừng có nên an trụ ngay cái chỗ tịnh. Xưa có người đến hỏi Mã Tổ, tâm tức là Phật, tâm nào là Phật? Mã Tổ bảo ông nghĩ cái nào chẳng phải Phật chỉ ra xem. Người kia không đáp được, Tổ dạy đạt thì khắp tất cả cảnh chẳng ngộ hằng trai xa, chỉ câu nói này ngươi lại hồi chăng? Ngài cảm thán ngài rất là từ bi, ngài gọi là cần mẫn dắt dìu đệ tử trở về bản tâm, giống như một cái người nông dân mà cần mẫn chăm sóc từng cái cây lúa cây mạ vậy đó. Thì ngài nói ông nghĩ cái nào chẳng phải là Phật chỉ ra xem. Nếu mà khéo nhận á, thì ngay cái biết chỉ ra đã là Phật rồi, còn tìm thêm cái gì nữa. Nhướng mày chớp mắt tức là nhúc nhích là nó rồi đó. Các thiền sư gọi là nhướng mày chớp mắt á, tức là nhúc nhích chính là nó. Thì đến đây cái nào chẳng phải là Phật đâu. Cho nên trong Kinh Kim Cang Đức Phật nói là đến đây rồi sẽ thấy tất cả pháp đều là Phật pháp. Cái câu này Kinh Kim Cang quý vị nha, tất cả pháp đều là Phật pháp. Nếu là xuất tột thì tất cả hiện thành, chốn chốn đều là tánh Phật, là pháp thân. Còn nếu chưa ngộ á, thì dù mình có xoay lại tìm đi nữa thì nó cũng trở thành một cái dấu vết xoay lại, có tướng tạo tác. Hoặc là nhận trên cảnh là cái gì đó thì càng cách xa. Liền đó, sư thưa, nay con hội rồi. Tức là ngài thiền hội nói nay con hội rồi. Thế ngài cảm thanh ngài nói ngươi hội thế nào? Nói khắp tất cả chỗ không đâu không phải tâm Phật. Quý vị nhớ khắp tất cả chỗ nhưng không phải ở tại tất cả chỗ. Suốt tột bàn tâm, ngộ tột bàn tánh thì tất cả hiện bày. Và sống bằng cái tâm Phật giác sáng á, thì nhìn cái gì cũng giác sáng, không gì chẳng phải là Phật. Chứ không phải là chúng ta cố nhìn chúng ta, cái chỗ này nó cũng giác này, chỗ này cũng giác này, không phải mê nhìn trên cái cảnh đó. Mà tánh minh sáng thì tự nó vượt như vậy. Thì điều này nó có hai phần, một quý vị mới cảm nhận nó yếu á, thì khéo nhận cho nó đúng. Còn nếu mà ái ngộ á, thì nó bày ra vậy thôi, chứ cũng không cần phải giảng giải nhiều. Giảng giải nhiều là giảng giải cho người chưa biết thôi. Vì vậy khi Ngài đạo hành, Ngài hỏi về chân tâm, thì Ngài Trí Huệ Ngài đáp: hà sa cảnh là bồ đề cảnh, nghĩ đến bồ đề cách vàng tầm, khéo sạch tất cả không mê, tất cả đang hiện bày ra đó gọi là hà sa cảnh là bồ đề cảnh. Còn nếu mình vừa nghĩ tìm một cái gì đó là giác là bồ đề á, thì nó cách xa rồi, không phải là nó rồi. Cho nên nói vừa có tâm tìm thì ngay đó là liền không thấy rồi. Ngài đầu hành vẫn chưa hồi, cho đến khi Ngài gặp thiền sư Sùng Phàm, Ngài hỏi thế nào là chân tâm. Thì thiền sư Sùng Phàm Ngài đáp: cái gì chẳng phải chân tâm. Thì sư Hoắc Nhiên nhận ra được cái gì chẳng phải chân tâm. Thì ở đây là quý Ngài nói rằng là ông nghĩ cái nào chẳng phải là Phật chỉ đó xem. Ngay đó mà biết chỉ thì cái biết chỉ đó chính là Phật rồi, có nào khác nữa đâu. Tìm cái nào là không phải Phật cũng thể ra, tại vì tất cả nó không ra ngoài cái giá của mình. Đùng là giá thì làm gì mà trái với Phật được. Nếu vậy á, thì đặt một câu hỏi mở, quý vị tư duy thử. Nếu Phật tánh chân tâm nó trùm khắp á, thì nó sẽ trùm hơn cả quả địa cầu này nữa, nó hơn cả hư không đó. Và hiện nay quý vị có biết thiền viện này đang bên Mỹ đang làm gì không? Nếu trùm khắp phải biết, biết bên Úc quý vị đang làm gì? Ví dụ đạo tràng Vô Ưu, đạo tràng Hoa Ưu Đàm đang nghe pháp vậy đó, hoặc đạo tràng Thiền Đường Phúc Đức đang nghe pháp, phải biết quý vị đó mấy chục người đang ngồi không? Rồi nếu mà nói là quái dúm nó biết, giờ nếu quái dúm biết á, vậy thì đằng sau bếp có ai nấu ăn sao mà biết không? Có biết đại đẳng của thầy đang làm gì bên không? Nhất trung khắp phải biết. Còn nếu mà không biết thì không phải trung khắp, đó là lý luận thôi. Giờ sao đây? Quý vị về tư duy thêm ha. Tư duy thêm coi sao. Cái câu trả lời là vừa giảng trước đó rồi đó. Có hai chiều thôi. Một, khi nói biết để đang làm gì, đó là tìm chỗ biết. Nhưng mà chân tâm là biết khắp, nhưng mà chẳng phải ở tại tất cả chỗ. Còn tìm tướng biết là mê. Muốn biết về cái gì đó là mê. Mà tánh này á là không phải biết về cái gì, mà chính nó tự sáng biết. Đó là một. Thứ hai, nghĩa trung khắp á, là không phải nó bao trùm giống như mình đi máy bay qua đó mình biết. Không phải vậy. Nghĩa trung khắp tức là xét liên biết, không tìm một vết mê ra, gọi là dối ý một điểm không được đó. Đứa tay biết không? Ai giấu mình đâu? Thấy liền biết mà không một vết mê, đó là trùng khắp. Chứ không phải trùng khắp là nó bảo trùng ngồi đây phải biết này đắng. Cái đó là chuyện tìm đến tướng là mê rồi. Cho nên học chúng ta phải sáng cái tâm mình, chứ còn không á là bị người ta hỏi vằn lại cái mình bí à, phải không? Tất nhiên cái câu này mà nếu chư vị tôn đức giống như sư ông mà có, sư ông hỏi để quý vị ngộ liền. Còn tôi chưa đủ đức cho nên nói ra phải giải. Chẳng dạy quý vị cũng mà không ngộ thì thôi, nói ra cũng quê phải không? Tôi đặt câu hỏi hoa tôi cũng dạy, nói thầy dạy khó quá không biết gì. Thôi thì cho biết rồi tôi từ từ thôi, phải không? Nói xong sư sụp xuống lại, thì sư Cảm Thành bảo: thế là ngươi hồi đúng rồi. Nhân đó thì sư Cảm Thành cho hiểu sư là thiện hồi, tức là khéo thầm khế hồi. Sau sư trụ trì chùa Định Thiền làng Siêu Loại để truyền bá tâm tông. Năm thứ ba niên hiệu Quán Hóa Đại Đường, năm 900, sư tịch tại Bản Tự. Mình thấy thiền sư Việt Nam mình rất là hiền lành, rất thật thà, nói thiệt với nhau, chỉ cho tu, rồi hướng dẫn tới nơi tới chốn, để tự ngộ. Khi mà khám nghiệm thấy ngộ tốt rồi, ngộ đúng rồi, thì cũng nói thẳng, thế là ngươi hồi đúng rồi. Rất là đơn giản, hiền hòa, gần gũi, chất phác, thật thà, đó là người Việt Nam ha. Chứ không có làm gì to tát. Nếu quý vị làm to tát của chừng ta nói mình bắn bỏng đó, thấy không? Thì chuyện này không phải là nói thừa, mà nói thêm, gọi là gạch thêm một cái phù chú để quý vị nhớ. Ngày xưa thì ít, chứ bây giờ khá là nhiều thiền sinh mới đi ra bên ngoài học thiền mà chưa tới nơi, học nửa chừng, ưa nói quá, nói lung tung lang tang, sống thì ngang ngược, không có đúng phép tắc của một cái người tu, làm cho quý vị bên ngoài không hoan hỷ. Mà không hoan hỷ á thì chúng ta là cái người gián tiếp gọi là xúc phạm đến sư ông mình, xúc phạm đến tông môn, là do vì mình học chưa tới nơi. Cho nên cái người nào ham nói là người đó chưa có chín. Quý vị biết học võ, người nào mới học 3 năm đầu nó ngứa tay ngứa chân lắm, gặp ai đấm đá rầm, nhiều lúc cũng phải là đập lộn đó. Người trong nhà gặp mình xuất chiếu ra mình đá lợ chân cái người đó bất tỉnh cấp cứu rồi đó, nó ngứa tay ngứa chân. Học 3 năm sau lúc đó nó mới nhà đòn ra, nhà cớ ra, nó mới hết ngứa tay. Thì cái người học thiền vậy, những cái người nào mà ham nói trên trời dưới đất mà sống mà kiểu lúng túng là biết còn non lắm, còn xanh lắm, vỏ nó chưa nhà đòn, ngứa tay ngứa chân, quấn lum la vậy không gì hết đó. Thì quý vị nhớ là thiền sư Việt Nam rất hiền lành, thật thà, rất oai nghi tế hạnh. Chứ đừng có đi ra mà ngồi làm vậy người ta ghét. Ghét mình thì mình nhỏ nhỏ thì không ăn thua. Nhưng chúng ta làm như vậy á thì nó xúc phạm tới tông môn, xúc phạm tới thiền tông, xúc phạm tới sư ông. Do vì một cái việc gọi là vô minh, không chín chắn của mình mà ảnh hưởng tới chuyện lớn, đây là cái điều thật là đáng tiếc. Thì điều này nó đã có rồi, cho nên tôi nhắc thêm, giờ đại chúng chứ phải là cái người đó, thì chúng ta thấy ra để mà giật mình, mình phát hiện một khía cạnh đó để mình không bất giác. Để làm gì? Mình rèn luyện khi còn trong chúng ta cũng chín chắn như vậy. Thì từ nhỏ mình chín chắn thì mai này bước ra quý vị có nhúc nhích gì nó cũng là oai nghiêm, đường bề, thanh thoát, người ta thấy người ta hoan hỷ phát tâm liền. Còn nếu bây giờ không tập á, sống tự nhiên, quý vị hiện nay là nói theo kiểu tuổi trẻ, nói hồn nhiên, sống tự nhiên, cứ múa may tay chân rồi nói hồn nhiên như nhiên, nữa gì nói cái đó, thấy không sai trái gì, thì thật ra nó không có sai gì. Nhưng có điều á, sống vậy mai mốt ra mình muốn làm cái chuyện gì đó, tay chân mình để đó đồng thừa hết trơn á, gặp người ta vậy trước trang nghiêm mới để đó, để hai tay thẳng nó cũng thừa, mà cố trang nghiêm giống con nộm, giống người giấy vậy đó, cứ ngắt à, cứ khừ à, muốn trang nghiêm nó cũng không được nữa, nó khó khăn lắm. Là do vì bây giờ mình không có tu đàng hoàng, không có tập cái oai nghi tế hạnh. Còn bây giờ nếu mà quý vị tập quen á, nó trở thành cái nếp, mai kia đi ra mình không có để ý nữa, mình bình thường. Nhưng không biết sao tay chân của mình từ nó thanh thoát, từ nó oai nghiêm đường bề, từ nó sao đó mình tả không được, nhưng ta nhìn vào là ta quan hệ theo phát tâm. Thì chính hình ảnh đó, nếu nói về nói pháp thì hình ảnh của mình đã thuyết pháp được 50% rồi. Còn nếu mà nói về đi ra thì họ thấy họ phát cái tâm quan hệ với đạo, với việc tu thiền ấy, thì chính cái hình ảnh của mình cũng đã giáo hóa rồi. Thì hệ làm được cái chuyện giáo hóa việc tốt thì nó lại ngắn cái chuyện xấu là người ta chê bai, không có chuyện chê bai. Còn nếu quý vị không có chuyện tốt thì chuyện chê bai có ra chúng ta bị tạo nghiệp làm cái chuyện xấu rồi, nó đáng tiếc. Cho nên nhớ ha, còn nhỏ tập, mình xuất gia rồi, không có sống hồn nhiên theo kiểu ngoài đời nữa. Mình tu là mình quay lại nên mình đừng so sánh với người ta. Chứ đừng nói rằng là thời quý thầy khác, thời con phải hồn nhiên, phải nhí nhảnh, phải vui tươi. Thì tu vậy nó mới phấn khởi, cái tưng vậy nó quen tật. Mai mốt, lúc đó khép lại gì kịp, tẩy chân nó cứ ngắt cái vậy khép cứ đưa cho được, phải tập cho nó quen. Làm được như vậy á, chính mình làm thành cho mình, cũng chính mình gián tiếp giáo hóa, cũng chính mình là làm cho mọi người phát tâm với thiền tông, cùng chính mình ngăn ngừa những cái tình tệ mà do vì mình thiếu tu thì vô tình nó tạo ra. Buổi học đến đây là viên mãn, mời toàn thể đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Mời toàn thể đại chúng nghỉ.